Trấn võ thiên hạ, mở đầu triệu hoán Vũ Văn Thành Đô chương 288, huyết ma giáo lai lịch. La phủ kinh đô thành nam ngoài trăm dặm. Một tòa bí ẩn trong sơn cốc, Triệu Cao Chính vẻ mặt cổ quái nhìn lên trước mặt bốn người. Thông Tâm đạo nhân, Lạc Thanh Y Liễu và Lạc Thanh Sam cùng Thanh Vũ. Nơi đây chính là La Vong tại kinh đô chỗ ở, cũng là La Vong tại La phủ hoàng triều lớn nhất cứ điểm, vì là càng tốt hơn thu thập kinh đô tình báo, Triệu Cao đặc biệt chọn tòa này bí ẩn sơn cốc với tư cách La Vong chỗ ở. Tòa sơn cốc này cách xa quan đạo, xung quanh cũng đều là rừng sâu núi thẳm, cũng không có thôn xóm thành trấn, bình thường rất ít có người sẽ xuất hiện ở xung quanh. Nhưng mà Triệu Cao thật không ngờ lại có thể có người sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa người tới vẫn là Thông Tâm đạo nhân cùng Lạc Thanh Y Liễu. Doanh cửa trại nơi, Thông Tâm đạo nhân nhìn đến Triệu Cao, đôi mắt thâm thúy mang theo một chút thần sắc kinh dị. Các hạ bất lão mục nát vào trong ngồi một chút. Bên cạnh Lạc Thanh Y gì chính là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn đến doanh trại nội tình hình. Lúc này, nàng vẫn cho rằng Triệu Cao là La phủ đế hoàng người, tự nhiên cũng cho rằng nơi này là La phủ đế hoàng trong bóng tối an bài nhân thủ. Triệu Cao ánh mắt từ Lạc Thanh Y gì trên thân chuyển qua Thông Tâm đạo nhân trên thân. Thông Tâm đạo nhân, hắn kia hẹp dài trong con ngươi thoáng qua một chút bí ẩn vẻ cảnh giác. Thông Tâm đạo nhân với tư cách Vũ Lạc Hải vực cường giả thành danh đã lâu, cho dù là La Vong không đi cố ý thu thập hắn tin tức, cũng có thể được rất nhiều liên quan tới hắn lời đồn. Vị này Thông Tâm đạo nhân chính là một vị tịch chiếu cảnh hậu kỳ, thần ý cảnh 3 tầng cường giả, là Vũ Lạc Hải vực bên trong nhất tồn tại đỉnh phong. Triệu Cao tự nhiên không dám kinh thường. Mờ, hắn tránh ra cửa trại, đem bốn người vào trong trại. Nếu đối phương đã tìm tới cửa, kia lại ẩn tàng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngọn núi này trại cũng không lớn, chỉ có mấy chục tòa nhà gỗ, thoạt nhìn có chút đơn sơ, bất quá với tư cách La Vong tại La phủ kinh đô chỗ ở, nơi này có gần trăm tên La Vong tình nguyện. Hôm nay La Vong thành viên chia làm hai bộ phận, một phần là mật thám, bắt trước Đại Ly Hoàng thành ti thiết lập, đặc biệt phụ trách thâm nhập, mai phục, hỏi dò tin tức chờ một chút. Nó tu vi thấp nhất yêu cầu là thất phẩm, còn có một ít tiên thiên võ giả. Một phần khác chính là sát thủ, tại thâu tóm thu mệnh nhân về sau, La Vong bên trong nắm giữ tiên thiên chi cảnh sát thủ liền có hơn 60 người, trong đó không thiếu tiên thiên nhị cảnh cao thủ, bất quá cũng không có tiên thiên tam cảnh cao thủ. Mà trước mắt trong sơn trại La Vong thành viên đại bộ phận đều là La Vong sát thủ, tu vi đều tại cửu phẩm cùng tiên thiên chi cảnh. Thực lực như vậy tại Thông Tâm đạo nhân trong mắt cũng không tính cái gì, nhưng mà cũng đủ để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là làm hắn nhìn thấy La Vong thành viên lấy 3 người làm một tổ, lấy 3 tổ làm một đội, xoay quanh tại chúng quanh bọn họ lúc, hắn biết rõ trước mắt những thứ này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tam tại quân trận, thích hợp nhất tiểu quy mô tác chiến quân trận, cũng là đại ly nắm giữ số lượng không nhiều quân trận một trong, La Vong thành viên tự nhiên không thể nào không tu luyện. Rất nhanh, đoàn người đi tới trong sơn trại lớn nhất một gian nhà gỗ. Nói là lớn nhất, kỳ thực cũng liền 5-60 mét vuông mà thôi, tại đây vốn là La Vong thành viên dùng để tổng kết, phân tích tình báo tin tức, xem như một cái lớn văn phòng. Về phân phòng tiếp khách. Đùa gì thế, nơi này là La Vong cứ điểm, tại sao có thể có khách nhân đến bái phòng? Coi như là có, Triệu Cao cũng sẽ đưa bọn hắn về Tây. Cũng chính là Triệu Cao tự hiểu không phải Thông Tâm đạo nhân cùng Lạc Thanh Ý gì đối thủ, không phải vậy hắn đã sớm động thủ. Bất quá mặc kệ hôm nay làm sao, Triệu Cao đều sẽ vứt bỏ cứ điểm này. La Vong cứ điểm là tuyệt đối không cho phép bị ngoại nhân biết, người ngoài này là chỉ La Vong người bên ngoài, bao gồm đại ly người. Mọi người ngồi vào chỗ, Triệu Cao để cho người ngâm nước một bình trà ngon. Địa phương tuy nhiên đơn sơ, nhưng trà chính là thật tốt trà. Cứ điểm thiết lập chịu địa vực điều kiện giới hạn, nhưng Triệu Cao với tư cách La Vong thủ lĩnh cũng sẽ không ủy khuất chính mình, nên có tốt thứ gì đó cũng không phải ít. Còn không biết các hạ xuống đây này vì chuyện gì? Triệu Cao ngồi ngay ngắn trên ghế, ngữ khí bình thường hỏi. Kỳ thực trong lòng của hắn đã tại suy đoán Thông Tâm đạo nhân ý đồ. Chính là hắn nghĩ rất nhiều, cũng không nghĩ tới Thông Tâm đạo nhân sẽ vì gì mà tới. Đạo Tâm nhìn từ trước đến giờ không thích dính vào thế lực ở giữa tranh đấu, mà La Vong cùng hắn càng là không có chút nào đồng thời xuất hiện. Nếu mà chỉ là Lạc Thanh Ý gì đến, Triệu Cao còn có thể suy đoán mấy phần, chính là Thông Tâm đạo nhân đến, Triệu Cao hoàn toàn là một điểm đầu mối đều không có. Lão hủ nghĩ các hạ giúp một chuyện. Thông Tâm đạo nhân nói ra. Giúp cái gì? Tìm kiếm một đóa huyết liên hoa. Triệu Cao có chút cổ quái nhìn đến hắn. Đây là ý gì? Tới tìm hắn chính là vì tìm kiếm huyết liên hoa. Thông Tâm đạo nhân nói, cái này nhiều huyết liên hoa không phải mở dạng, bình thường, huyết liên hoa, nó hẳn là được xưng là ma tâm huyết liên. Tại huyết ma giáo bên trong được xưng là thánh liên hoa. Huyết ma giáo vẫn luôn ở đây bồi dưỡng ma tâm huyết liên, mà bồi dưỡng ma tâm huyết liên phương pháp chính là thông qua luyện huyết đại trận, cường hành thôn phệ sinh linh khí huyết, mỗi một cây ma tâm huyết liên đều cần hơn 10 triệu sinh linh khí huyết có thể phát triển thành công. Triệu Cao cao mày một cái này ma tâm huyết liên công hiệu là cái gì? Ngưng tụ huyết khí, để bạt huyết ma ý cảnh. Thông Tâm đạo nhân nói. Linh thực. Triệu Cao thần sắc hơi động. Thông Tâm đạo nhân khẽ gật đầu, nói, hắn đúng là nhân tạo linh thực. Linh thực chính là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, lấy nhật nguyệt chỉ tinh hoa, mỗi một cây linh thực đều muốn sinh trưởng tại linh vận nơi, lại trải qua mấy năm thậm chí vài chục năm trưởng thành, có thể tạo ra linh quả. Thời gian trưởng thành càng dài, hắn công hiệu càng lớn, đây cũng là linh thực khan hiếm nguyên nhân. Đúng ma tâm huyết liên lại không cần thiết thời gian dài chờ đợi, chỉ cần có đủ huyết khí, nó có thể tại ngắn ngủi một đêm ở giữa thành thục. Thông Tâm đạo nhân giải thích, cho nên có người chuẩn bị tại kinh đô bồi dưỡng ma tâm huyết liên. Triệu Cao trong nháy mắt liền biết Thông Tâm đạo nhân ý tứ. Không sai, lão hủ nghĩ các hạ tìm ra ma tâm huyết liên. Thông Tâm đạo nhân nói ra. Thông Tâm đạo nhân thực lực cường đại, nhưng mà đạo tâm nhìn năng lực tình báo liền không đáng nhắc tới, hắn có thể thông qua vọng khí thuật phát hiện ma tâm huyết liên tại kinh đô, nhưng là không cách nào xác định vị trí cụ thể, cũng không biết rằng ma tâm huyết liên bị người nào trưởng khống. Vì vậy mà hắn mới sẽ đến tìm Triệu Cao, về phần hắn tại sao lại cho rằng Triệu Cao có thể tìm ra Thông Tâm huyết liên, ngược lại không là hắn biết rõ La Vong năng lực cùng lai lịch, mà là khí vận dẫn đạo hắn qua đây. Lúc này hắn cũng không biết Triệu Cao thân phận, hắn chỉ biết là Triệu Cao có thể giúp hắn tìm ra ma tâm huyết liên. Triệu Cao lọt vào trầm tư, huyết ma giáo vẫn luôn là bọn họ mục tiêu, gần đây bọn họ vẫn luôn ở đây thu thập huyết ma giáo tình báo, đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ. Mà thông tâm đạo nhân đến giống như cho bọn hắn một cái thâm nhập giải huyết ma giáo cơ hội. Ta muốn biết liên quan tới huyết ma giáo tin tức cặn kẽ. Triệu Cao đột nhiên ngẩng đầu lên, nói ra. Thông tâm đạo nhân giống như đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi những này, cũng không có bất kỳ dấu giếm, trực tiếp nói, huyết ma giáo là một cái cực kỳ to lớn lại tà ác thế lực. Huyết ma giáo thành lập cùng 8000 năm trước, từ huyết ma chí tôn Lạc Ninh núi thiết lập. Nói đến đây, hắn ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn bên cạnh Lạc Thanh Y cùng Lạc Thanh Sam. Huyết ma giáo thiết lập ban đầu cũng không gọi huyết ma giáo, mà là tự xưng thánh huyết chỉ bảo, lấy thu thập cự thú huyết khí, ngưng luyện khí huyết nguyên đan vi mục. Cự thú huyết khí hàm chứa rất nhiều linh khí, tuy nhiên không bằng linh thực, nhưng cũng là hiếm thấy tài nguyên tu luyện, mà thánh huyết chỉ bảo giỏi vô cùng liệp sát cự thú, bọn họ chính là bằng vào liệp sát cự thú từng bước một tăng cường. Mà Lạc Ninh núi đang luyện đan cùng trên trận pháp đều có cao vô cùng tư chất, hắn nghiên cứu ra luyện huyết đại trận chính là càng nhanh hơn luyện hóa cự thú huyết khí, luyện hóa huyết khí về sau, hắn lại dùng cái này luyện chế huyết nguyên đan. Có đại lượng huyết nguyên đan, thánh huyết chỉ bảo phát triển càng nhanh hơn, mà Lạc Ninh núi tu vi cũng để bạt càng nhanh hơn, tại ngắn ngủi trăm năm thời gian, Lạc Ninh núi thì đến được tịch chiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới. Không quá lớn thời gian ăn vào sử dụng cự thú khí huyết luyện chế huyết nguyên đan, khiến cho Lạc Ninh núi ý thức hỗn loạn, lúc thỉnh thoảng sẽ lọt vào điên trạng thái. Điên dưới trạng thái Lạc Ninh núi sẽ hóa thân thành vô ý thức huyết ma, chỉ có thể tùy ý tàn sát xung quanh hết thể sinh linh. Vì vậy mà, tại trong thời gian cực ngắn, thánh huyết chỉ bảo liền bị hắn giết được, phải, số đổ, về sau Tây Bộ Hải vực rất nhiều thế lực đánh trừ ma vệ đạo chiêu bài vây công Lạc Ninh núi. Tục chuyên trận chiến đó đánh 7 ngày 7 đêm, hơn 10 vị cường giả vây công Lạc Ninh núi, thương vong cực kỳ thảm trọng, nhưng Lạc Ninh núi vẫn là chết. Về sau mấy trăm năm, thánh huyết chỉ bảo liền biến mất, nhưng mà sau đó thánh huyết chỉ bảo lại cho tàn lại cháy, có người đạt được Lạc Ninh núi luyện huyết đại trận cùng luyện chế huyết nguyên đan biện pháp. Đồng thời còn phát hiện có thể thông qua luyện huyết đại trận bồi dưỡng ma tâm huyết liên. Cái người này được xưng là huyết liên chí tôn. Huyết liên chí tôn xây dựng thánh huyết chỉ bảo, lần nữa tại Tây Bộ Hải vực nhấc lên một đợt gió tanh mưa máu. Bất quá huyết liên chí tôn kết cục cùng huyết ma chí tôn một dạng, cuối cùng đều bị rất nhiều cường giả vây công mà chết. Nhưng mà thánh huyết chỉ bảo lại không có triệt để tiêu diệt, mà là nuốt ở thẩm một mực truyền thừa xuống. Mấy ngàn năm qua, thánh huyết chỉ bảo cũng thì trở thành hôm nay huyết ma giáo, thế lực khắp nơi tuy nhiên vẫn luôn ở đây chen ép huyết ma giáo, nhưng mà huyết ma giáo nhưng vẫn vô pháp bị diệt tuyệt. Luyện huyết đại trận cùng bồi dưỡng ma tâm huyết liên phương pháp ngược lại mà truyền lưu càng ngày càng rộng. Đến bây giờ, phàm là có thể nắm giữ luyện huyết đại trận cùng bồi dưỡng ma tâm huyết liên phương pháp người đều được xưng là huyết ma giáo đồ. Nói đến đây, thông tâm đạo nhân có chút bất đắc dĩ nói ra, hôm nay huyết ma giáo không còn đơn thuần là một thế lực, mà là một đám muốn đi tu luyện đường tắt tà tu. Triệu Cao bừng tỉnh, chắc không được bọn họ một mực tìm không đến huyết ma giáo cặn kẽ tình báo, nguyên bản huyết ma giáo chia thành tốt nhỏ. Lúc trước thánh huyết chỉ bảo là một thế lực, vô luận là chính là tà, đều là có đầu có đuôi thế lực. Nhưng hôm nay huyết ma giáo càng giống như là một đám tà giáo đồ, bọn họ không có thống nhất thế lực, cũng không có thủ lĩnh, chỉ là một đám người gọi chung mà thôi. Khó trách huyết ma giáo vẫn luôn không giết được tuyệt. Biết rõ những này về sau, Triệu Cao lại hỏi, chúng ta có thể được cái gì? Tuy nhiên hắn vẫn luôn ở đây tìm kiếm huyết ma giáo tin tức, nhưng thông tâm đạo nhân là đến hắn giúp đỡ, nếu cần hắn giúp đỡ, vậy dĩ nhiên phải xuất ra đủ thủ lao mới được. Mà thông tâm đạo nhân cũng không biết rằng Triệu Cao tìm huyết ma giáo tin tức, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong thủ lao. Ba khỏa đạo tâm quả. Vừa nói, hắn vung tay lên một cái, ba cái hộp ngọc đặt ở Triệu Cao trước mặt. Hộp ngọc bên trong có ba khỏa trái cây màu xanh, mặc dù có hộp ngọc cách nhau, nhưng Triệu Cao vẫn có thể từ trong cảm nhận được nồng nặc đạo vận. Đạo tâm quả, có thể mài đạo tâm linh quả. Triệu Cao hai con mắt sáng lên. Cái này đồ vật chính là chính thức bảo bối. Đạo tâm nhìn chính là nhân đạo tâm quả mà có tên, mà đạo tâm quả còn được xưng là Vũ Lạc Hải vực chân quý nhất linh quả. Mài đạo tâm vô pháp trực tiếp đề bạt ý cảnh, cũng không thể trực tiếp để thăng tu vi, nhưng lại có thể để bạt tu luyện giả tại ý cảnh trên tiềm lực. Tình linh quả có thể để bạt ý cảnh, để cho người trong vòng thời gian ngắn thu được cảm ngộ, nhưng mà đạo tâm quả có thể để cao ý cảnh cảm ngộ tiềm lực, cũng có thể hiểu thành hạn mức tối đa. Xem như một loại đánh vỡ ý cảnh bình cảnh thiên tài địa bảo. Đương nhiên, đạo tâm quả công hiệu cũng không có đến nghịch thiên bước, từ thông tâm đạo nhân hiện tại vẫn chỉ là thần ý cảnh 3 tầng là có thể nhìn ra, đạo tâm quả công hiệu chỉ có thể đối với thần ý cảnh 1 tầng và tầng 2 hiệu quả. Có thể coi là như thế, cũng đủ để cho người điên cuồng. Cõi đời này không biết lại có bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều bị nhốt ở thần ý cảnh 1 tầng và tầng 2, không phải bọn họ không tu luyện được đủ nỗ lực, mà là bọn họ tiềm lực đã hao hết. Triệu Cao nhìn đến ba khỏa đạo tâm quả, sau đó chấn định từ nếu đem nó thu lại. Nếu mà ta không có đoán sai, kia ma tâm huyết liên ngay tại dư gia phủ đệ. Hắn nhẹ nói nói. Thông tâm đạo nhân kinh dị nhìn đến hắn. Triệu Cao giải thích, kinh đô bên trong, cùng huyết ma giáo có liên hệ chỉ có dư gia lão gia chủ Dư Tạ hẳn là cùng huyết ma giáo có quan hệ rất lớn, khả năng hắn chính là huyết ma giáo người. Mấy ngày gần đây nhất, huyết ma giáo người từng nhiều lần ra vào dư gia phủ đệ. Bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm dư gia, đáng tiếc dư gia nội bộ cao thủ rất nhiều, thủ vệ so sánh hoàng thành còn muốn chặt chẽ, coi như là la vong năng lực siêu phàm, cũng khó mà thâm nhập. Thông tâm đạo nhân khẽ bước cảm, dư gia cùng huyết ma giáo có quan hệ, đây không tính là cái gì bất ngờ sự tình. Lão phu chuẩn bị tối mai đi dư gia xem, các hạ có thể có hứng thú. Triệu Cao suy nghĩ một chút, có thể. Hắn cần liên quan tới huyết ma giáo tình báo, nếu thông tâm đạo nhân nguyện ý đánh trận đầu, hắn tự nhiên không ngại theo ở phía sau xem. Ngay tại lúc này, một tên La Vong thành viên ôm lấy một cái hồng sắc cánh phi điệu vội vã đi vào phòng bên trong. "Đại nhân, Xích Vũ điệu truyền tin." Triệu Cao nhìn đến Xích Vũ điệu, thần sắc một hồi trở nên nghiêm trọng, hắn nghỉ một chút đứng dậy, nhận lấy Xích Vũ điệu đến. Phi điệu truyền tin là La Vong thường dùng nhất thông tin phương thức. Nói đến phi điệu truyền tin, thì không khỏi không nói Kim Vũ, ban đầu đại ly huyết ý Lìa Lâu tứ đại lâu chủ một trong. La Vong thiết lập ban đầu, Kim Vũ là xóm nhất một nhóm gia nhập La Vong người, mà nàng chịu trách nhiệm vụ chính là vì La Vong nuôi điểu. Mấy năm qua, Kim Vũ nuôi điểu trở thành La Vong ắt không thể thiếu tồn tại. Từ mới bắt đầu hôi vũ tức điểu, đến thanh vũ tức điểu, lại tới xích vũ tức điểu, Kim Vũ đang nuôi điểu trên cho thấy siêu cao thiên phú. Hôm nay xích vũ tức điểu không những có thể một ngày phi hành 3000 dặm, còn có thể vượt qua núi cùng đại hải, tuyệt đối là thông tin liên lạc với tốt đẹp đồ đồi. Bất quá xích vũ tức điểu bồi dưỡng phi thường khó khăn, cần thiết tư nguyên cũng không ít, trước mắt La Vong nội bộ đại lượng sử dụng vẫn là thanh vũ tức điểu. Hiện tại chỉ có Tần Uy bên người có mấy con xích vũ tức điểu, lại không là chuyện trọng yếu sẽ không dễ dàng sử dụng. Phi điểu truyền tin không thể chỉ thả bay một cái, bởi vì là một con chim rất có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt là chuyện trọng yếu, càng phải khó tránh hết thảy bất ngờ. Vì vậy mà dùng phi điểu truyền tin, đều sẽ cùng lúc sử dụng 3 đến 5 chỉ, để tránh miễn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà Tần Uy bên người kia mấy con xích vũ tức điểu chính là một cái truyền tin tiểu tổ, chỉ có cực kỳ trọng yếu sự tình mới sẽ vận dụng. Cho nên Triệu Cao đang nhìn đến xích vũ tức điểu thời điểm, thần sắc mới trở nên nghiêm trọng. Triệu Cao nhận lấy xích vũ tức điểu, lấy xuống giấy viết thư, mở ra liếc một cái, trong phút chốc, hẹp dài đôi mắt giữa thoáng qua một chút âm lệ chi sắc. Huyết Ma giáo, Kỳ Lân đảo, luyện huyết đại trận, ngàn vạn bách tính vong, để phòng kinh đô tồn tại luyện huyết đại trận. Ngắn ngủi một câu nói, để cho Triệu Cao trong nháy mắt liền biết sự tình nghiêm trọng tính. 289 NMS. Trấn Võ Thiên Hạ, mở đầu Triệu Hoán Vũ Văn Thành Đô chương 289, huyết mạch, huyết ma ý cảnh. Truyền lệnh, để cho tất cả mọi người rút lui ra khỏi kinh đô. Triệu Cao không có chút gì do dự, trực tiếp hạ lệnh. Tuy nhiên còn vô pháp xác định kinh đô bên trong phải chăng có luyện huyết đại trận, nhưng mà La Vong nhất định phải sớm rút lui ra khỏi kinh đô. Có lẽ rút lui ra khỏi kinh đô sẽ để cho La Vong đánh mất rất nhiều nhiệm vụ cùng mục tiêu, nhưng mà nếu mà không rút lui ra khỏi, người cạm bẫy kia tổn thất liền không phải nhiệm vụ, mà là đại lượng tinh nhuệ thành viên. Cái này một điểm, Triệu Cao vẫn là phân rõ. Này, về sau, toàn bộ La Vong cứ điểm liền hành động, đại lượng La Vong thành viên rời khỏi chỗ ở, thần tốc đi tới kinh đô. La Vong muốn toàn bộ rút lui kinh đô cũng không phải một chuyện đơn giản, rất nhiều La Vong thành viên đều đã thâm nhập đến một ít trong thế lực, bọn họ có thân phận mới, muốn để bọn hắn tại không bại lộ lại không đưa tới chú ý dưới tình huống rút lui, nhất định phải làm một chút chuẩn bị mới được. Nhìn đến toàn bộ La Vong cứ điểm đều hành động, Thông Tâm đạo nhân cùng Lạc Thanh Ý Liễu đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Xảy ra chuyện gì? Thông Tâm đạo nhân nhẫn nhịn không được hỏi. Triệu Cao liếc hắn một cái, về sau cầm trong tay tờ giấy đưa cho hắn. Phía trên nội dung đều là liên quan tới huyết ma giáo, cho Thông Tâm đạo nhân nhìn cũng không sao. Thông Tâm đạo nhân sau khi xem xong, nét mặt giàn mua to lớn nhất thời trở nên khó coi vô cùng. Đám này đáng chết tà tu. Mà lấy Thông Tâm đạo nhân trầm ổn tính cách, cũng không nhịn được muốn mắng chửi người. Mà Lạc Thanh Ý Liễu chờ người nhìn về sau, đồng dạng sắc mặt đại biến, mặt đầy phẫn uất. Chỉ chốc lát sau, Thông Tâm đạo nhân mới áp xuống trong tâm nội ý, nói ra, bọn họ hẳn sẽ đem những cái kia huyết khí vận chuyển tới kinh đô đến, sau đó lại lấy luyện huyết đại trận thai nghén ma tâm huyết liên. Triệu Cao hỏi, huyết khí làm sao vận chuyển? Huyết khí, tự nhiên không thể nào là huyết dịch, hơn 10 triệu người huyết dịch cũng không là một con số nhỏ, căn vốn liền không có khả năng trong thời gian ngắn vượt qua hơn ngàn dặm vận chuyển tới kinh đô đến. Huyết nguyên đan. Thông Tâm đạo nhân nói ra. Triệu Cao hai con mắt híp lại. Huyết nguyên đan. Ta biết, ta sẽ cho người tìm kiếm. Đêm tối, càng ngày càng trầm ngưng. Cẩn trọng mây đen bao phủ tại kinh đô bầu trời. Lạnh lùng hạt mưa không có ẩn dưỡng quá lâu, liền từ trên trời phát tiết rơi xuống, như liên tiếp hạt châu một dạng đập xuống đất, tung tóe lên mở mịt hơi nước. Hoàng thành bên trong thư phòng, giang giác tiếng mưa rơi sung mãn khắp phòng. La phủ đế hoàng đứng lặng ở trước cửa sổ, nhìn đến thâm trầm màn đêm cùng một chút chớp động mưa tuyến, hơi ngây người. "Bệ hạ." Một tên thái giám tại phía sau hắn, nhẹ giọng kêu. "Chuyện gì?" La phủ đế hoàng thanh âm có vài phần khàn tiếng. "Minh núi lớn người cầu kiến, để cho hắn đến đây đi." Chỉ chốc lát sau, Chính Minh Sơn liền đi tới thư phòng, tối tăm đèn đuốc chiếu vào trên mặt hắn, mang theo mấy phần âm u. Huyết Ma giáo sự tình tra rõ. La phủ đế hoàng hỏi. Kỳ Lân đảo sự tình đã truyền khắp toàn bộ La phủ hoàng triều, La phủ đế hoàng tự nhiên cũng nhận được tin tức. Kỳ thực hắn cũng không thèm để ý Huyết Ma giáo, cũng không để ý những cái kia chết oan bất tính, nhưng hắn hay để cho Trịnh Minh Sơn đi thăm dò Huyết Ma giáo sự tình. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại muốn cùng Huyết Ma giáo hợp tác một chút. Nếu như Huyết Ma giáo có thể giúp hắn áp chế kinh đô hào tộc, hắn tự nhiên không ngại tranh ăn với hổ. Trịnh Minh Sơn lắc đầu một cái, nói ra, dư gia giống như có đại động tác. Cái gì đại động tác? La phủ đế hoàng thần sắc vi là mềm lại. Trong mắt hắn, kinh đô hào tộc mới là hắn địch nhân lớn nhất, Huyết Ma giáo chỉ là tà tu, vô pháp uy hiếp được hắn hoàn quyền. Cụ thể còn chưa có tra rõ, hôm nay buổi chiều dư gia đại bộ phận tộc nhân đều rời khỏi kinh đô, một số ít tộc nhân chính là phân tán đến kinh đô các nơi. Chính Minh Sơn nói. La phủ đế hoàng nghe đôi mắt ngưng tụ. Dư gia muốn làm gì? Vì sao muốn đem đại bộ phận tộc nhân phái ra kinh đô? Khó nói kinh đô bên ngoài phát sinh đại sự gì. Cha, nhất thiết phải tra rõ bọn họ muốn làm gì. Thần đã sắp xếp người đi thăm dò. Chính Minh Sơn hơi chần chờ một hồi, nói ra, thần hoài nghi dư gia cùng Huyết Ma giáo có quan hệ. La phủ đế hoàng đôi mắt co rụt lại. Dư gia cùng Huyết Ma giáo có quan hệ, cái này khiến hắn có bất an dự cảm. Dư tại đâu? Vẫn còn ở dư gia bên trong phủ đệ. Chăm chăm hắn. La phủ đế hoàng trầm giọng nói ra. Hắn không biết dư gia cùng Huyết Ma giáo có quan hệ gì, nhưng mà hắn biết rõ dư gia bất cứ chuyện gì đều cần dư tạ làm chủ. Chỉ cần nhìn chăm chú vào dư tạ, kia hết thảy đều sẽ chân tướng phơi trần. Chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không ngờ tới dư tạ sẽ phát rồ tại kinh đô bố trí luyện huyết đại trận. Không chỉ là hắn, ngay cả Trịnh Minh Sơn cũng không có nghĩ tới phương diện này. Kinh đô cũng không là La phủ đế hoàng kinh đô, mà là bốn đại hào tộc kinh đô, nói đơn giản một chút, kinh đô chính là bốn đại hào tộc căn cơ, cho dù là Dư gia nghĩ muốn lật đổ La phủ hoàng triều, chính mình ngồi lên hoàng vị, cũng không thể đem kinh đô bách tính toàn bộ giết. Cho nên coi như là bọn họ phát hiện Dư gia cùng Huyết Ma giáo có liên hệ, cũng không cho rằng Dư gia sẽ ở kinh đô làm cái gì. Sở dĩ sẽ như này, hoàn toàn là bởi vì hắn nhóm căn bản là không hiểu Dư Tạ muốn cái gì. Dư Tạ nghĩ nếu không phải là hoàng triều, cũng không phải càng quyền to hơn thế, mà là càng cao tu vi cùng cảnh giới. Vì là để cho mình tu vi và cảnh giới đạt được đề bạt, đừng nói là kinh đô, coi như là Dư gia, hắn cũng nguyện ý vứt bỏ. Dư gia phủ đệ. Tiểu trong lương đình nhỏ đốt hai ngọn ảm đạm ánh nến. Dầm dầm nước mưa đổ vào trong ao kích thích từng tầng một hơi nước. Trong hồ nước, tươi đẹp huyết liên hoa tại mưa to bên trong hơi toát ra, phản phất một cái sinh sắn tỉnh linh mở dạng, bình thường, vui sướng tại trong mưa chơi đùa. Trong lương đình, Dư Tạ ngồi ngay ngắn ở một cái khắc hoa cái ghế gỗ, hai con mắt khép hở. Chập chân ánh đến ánh chiếu tại hắn trên khuôn mặt, da yếu nếp nhăn phảng phất khó có thể san bằng khe rãnh mở dạng, bình thường, tràn ngập làm cho không người nào có thể lý giải hắc ám. Hồ nước bốn phía, có hơn 10 vị thân thể xuyên trường bảo màu xám thân ảnh an tĩnh đứng lặng, mưa to đổ vào chúng quanh bọn họ, bị ướt bọn họ quần áo, nhưng mà bọn họ không chút nào lay động. Không sai biệt lắm nên bắt đầu đi. Dư Tạ thanh âm tại huyên náo tiếng mưa rơi bên trong vang dội. Còn kém 2 phút đồng hồ. Còn muốn 2 phút đồng hồ a? Dư Tạ có chút thất vọng. Lúc này tâm tình của hắn phi thường cấp thiết, nước đã đến chân, tâm hắn tự lại càng gấp quá cắt. 2 phút đồng hồ. Dư Tạ than nhẹ một tiếng, áp xuống trong tâm cấp thiết. Mưa lớn bằng bạc, màn đêm âm u, phảng phất một tòa nặng nề dãy núi đè ở kinh đô bầu trời, để cho trong kinh đô trong lòng tất cả mọi người đều có loại khó tả cảm giác đè nén. Ba đạo thân ảnh thần tốc tại nóc nhà thật nhanh lướt qua. Đằng trước chính là Dư gia. Thông tâm đạo nhân đột nhiên dừng lại, nhìn đến Dư gia phủ đệ phương hướng. Triệu Cao khoác trên người một tấm màu đen áo choàng, cắt đứt bên ngoài nước mưa. Bên cạnh Lạc Thanh Y Lìa giống như vậy, khí tức rất cổ quái. Lạc Thanh Y Lìa đột nhiên nói ra. Thông tâm đạo nhân đôi mắt hơi rũ, nói đó chắc có rất nhiều máu ma giáo đồ, trong đó không thiếu tịch chiếu cảnh cao thủ. Triệu Cao tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn hiểu được Thông tâm đạo nhân ý tứ. Lúc này Dư gia không phải Dư gia phủ đệ, mà là Huyết Ma giáo xảo huyệt, cũng không ai biết cái này cất giấu trong đó bao nhiêu tịch chiếu cảnh cường giả. Nếu mà Huyết Ma giáo thực lực vượt xa bọn họ, kia đường đột bước vào Dư gia không thể nghỉ ngỏ là tự tìm đường chết. Triệu Cao có chút do dự quá muốn tiếp tục hay không cùng theo một lúc đi. Dư gia cùng Huyết Ma giáo làm cái gì, kỳ thực đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, hôm nay hắn đã đem La Vong đại bộ phận thành viên rút lui ra khỏi kinh đô, còn lại một ít La Vong thành viên tuy nhiên vẫn còn ở kinh đô tìm kiếm huyết khí đan, nhưng tùy thời đều làm tốt rút lui chuẩn bị. Cho nên hắn có đi hay không, kỳ thực cũng không đáng kể. Hắn chần chờ một hồi, vẫn là quyết định cùng đi lên xem một chút. Không thấy tận mắt gặp một lần, hắn vô pháp đánh giá Huyết Ma giáo thực lực chân chính. Không hiểu Huyết Ma giáo thực lực, kia tiếp theo ảnh hưởng đến Tần Uy đến tiếp sau này kế hoạch. Tình báo thu thập nhiệm vụ, từ trước đến giờ đều là cực kỳ nguy hiểm, không vào hang cọp nào đáng hổ tử. Thông tâm đạo nhân nhìn về phía Lạc Thanh Y Liễu, nói ra, nếu mà sự tình vô pháp vãn hồi, ngươi có thể trực tiếp đem Ma Tâm Huyết Liên nuốt chửng. Cái gì? Lạc Thanh Y Liễu kinh nghi nhìn đến hắn, nàng hoài nghi mình nghe lầm. Kia Ma Tâm Huyết Liên là cái gì? Chính là huyết ma giáo hao phí vô số huyết khí bồi dưỡng nhân tạo linh thực. Loại này đồ vật há lại có thể tùy ý nuốt chửng. Thông tâm đạo nhân hơi trầm mặc sau đó, nói ra, ngươi là Huyết Ma Chí Tôn Lạc Ninh phía sau núi duệ, trên thân ngươi huyết mạch có thể cùng Ma Tâm Huyết Liên hoàn mỹ phù hợp. Ngươi có thể hoàn mỹ cảm ngộ huyết ma ý cảnh. Huyết mạch. Lạc Thanh Y dị chân mày cao lại. Lạc Ninh phía sau núi duệ, đối với cái này một điểm nàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao Lạc Ninh núi là 8000 năm trước nhân vật, hắn nếu là có dòng dõi, kia truyền thừa đến bây giờ, hậu nhân không biết có bao nhiêu. Như loại này tổ tiên từng có rất nhân vật như bức, tại Quỳnh Thiên Hải vực là phi thường chuyện bình thường. Trên đường chính tùy tiện kéo ra một người đến, đi lên mấy chục đời, nói không chừng đều có cái khó lường nhân vật. Cho nên là ai hậu nhân cũng không trọng yếu huyết mạch cái này đồ vật. Không sai, chính là huyết mạch. Huyết Ma Chí Tôn sở trường không phải huyết ma ý cảnh, mà là thánh huyết ý cảnh, tại trước khi chết, hắn đem tự thân thiên phú toàn bộ ở lại dòng dõi trong huyết mạch. Huyết Liên Thánh Tôn huyết ma ý cảnh thoát thai từ thánh huyết ý cảnh, mà hắn bồi dưỡng Ma Tâm Huyết Liên cũng có thể hoàn mỹ phù hợp thánh huyết ý cảnh. Thông Tâm đạo nhân giải thích, ý cảnh là một người cảm ngộ, là chỉ có thể ý biết bất khả ngôn truyền đồ vật. Nhưng mà cõi đời này luôn có người yêu thích tìm đường tắt, làm một ít cùng nhân luân đạo đức, thiên địa quy tắc không tương xứng sự tình. Huyết mạch truyền thừa là Huyết Ma Chí Tôn lưu lại không hợp với lẽ thường tồn tại. Mà huyết ma ý cảnh chính là Huyết Liên Chí Tôn tìm ra một loại không hợp với lẽ thường ý cảnh. Theo lý thuyết, mỗi người tu luyện ý cảnh đều là không giống nhau, cho dù tu luyện chi đạo một dạng, nhưng tự thân cảm ngộ cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà huyết ma ý cảnh lại là đồng dạng, sở hữu huyết ma giáo đồ lĩnh ngộ huyết ma ý cảnh đều là tương đồng. Thông tâm đạo nhân sở dĩ cho rằng Lạc Thanh Y Liễu là phá của người, cũng là bởi vì nàng nắm giữ Lạc Ninh núi huyết mạch. Về phần vì sao Lạc Thanh Sam không được, bởi vì Lạc Thanh Sam tu vi không đủ, hắn không phải tịch chiếu cảnh cường giả, ý cảnh tu vi cũng không có đạt đến thần ý cảnh. Miễn là ngươi nuốt chửng Ma Tâm Huyết Liên, vậy bọn họ mưu đồ liền triệt để thất bại. Lạc Thanh Y Lìa lông mi véo thành một đoàn, nàng thật không muốn ăn loại kia tà dị đồ vật. Hiện tại luyện huyết đại trận còn chưa mở ra, chúng ta cũng có thể trước đó đem Ma Tâm Huyết Liên phá hư rơi. Thông Tâm đạo nhân lắc đầu một cái, nói, ngươi cũng không hiểu Ma Tâm Huyết Liên, Ma Tâm Huyết Liên không phải một cây sen hoa, mà là một đoàn tinh thuần tới cực điểm huyết khí, đồng thời nó còn có yếu ớt ý thức. Nghĩ phải phá hư nó cũng không dễ dàng, ngược lại nuốt chửng nó là biện pháp đơn giản nhất. Mặc dù bây giờ bọn họ còn chưa mở ra luyện huyết đại trận, nhưng mà Ma Tâm Huyết Liên đã thành hình, chỉ là còn chưa hoàn toàn thành thục thôi. Nó đã có sẵn để bạt huyết ma ý cảnh công hiệu. Cái này, Lạc Thanh Y gì trong lúc nhất thời không biết nên nói cái ý cho phải. Giống như trừ nuốt chửng Ma Tâm Huyết Liên, không có còn lại biện pháp càng tốt hơn. Vì sao ngươi không nuốt chửng Ma Tâm Huyết Liên? Ma Tâm đạo nhân liếc mắt nhìn Triệu Cao, nói ra, Ma Tâm huyết liên chỉ có tu luyện huyết ma ý cảnh người có thể nuốt chửng, nếu không thì tạo thành ý cảnh mâu thuẫn, lọt vào điên cuồng. Triệu Cao nhàn nhạt nhìn đến hắn. Lão đầu này là đang nhắc nhở hắn, phòng ngừa hắn lên tham lam. Có thể ta không tu luyện được là huyết ma ý cảnh. Lạc Thanh Y thì còn tư tưởng vùng vẫy một hồi. Nhưng ngươi huyết mạch có thể hoàn mỹ phù hợp. Thông Tâm đạo nhân nói. Lạc Thanh Y thì hít sâu một hơi, nói cách khác trừ ta, không có những biện pháp khác. Không sai. Lạc Thanh Y thì mạnh mẽ nuốt hắn một cái, nói ra, được, ta sẽ đem kia đồ ăn xuống, bên dưới, nhưng mà ngươi đừng quên ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Thông Tâm đạo nhân nhếch miệng nở nụ cười, yên tâm, chuyện này giải, lão hủ lập tức vì là Thanh Sam tìm một cái lương phối. Ta muốn đích thân chọn. Lạc Thanh Y thì còn băn khoăn Lạc gia truyền thừa. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là xem bên kia. Lúc này, Triệu Cao đột nhiên mở miệng nói. Hai người lập tức hướng phía Dư gia phủ đệ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Ninh gia bên trong phủ đệ bốc lên một phiến lãnh đạm ánh sáng màu đỏ nhạt. Quang mang rất tạm đạm, nhưng cũng đã nhuộm đỏ chút xuống mưa tuyến. Đi ỉ. Thông Tâm đạo nhân liền vội vàng nói. Sau đó, ba người liền hướng phía Dư gia bay lướt đi. 290N17. Trấn Võ Thiên Hạ, mở đầu Triệu Hoán Vũ Văn Thành Đô chương 290, tranh đoạt, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mưa rào tầm tã liên tục rơi xuống, nhỏ xuống tại trên đường, thuận theo trường nhai chảy xuống, truyền ra rào không chỉ thanh âm. Tinh hồng sắc quang mang không ngừng quét tán, đem xung quanh phòng ốc, cây cỏ, nước mưa, mây đen đều nhiễm thành tinh hồng chi sắc. Mưa lớn không có ngăn cản quang mang quét tán, ngược lại cổ vũ luyện huyết đại trận mở ra. Làm mờ mịt huyết vụ cùng nước mưa trộn lẫn trộn chung thời điểm, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành một phiến huyết sắc địa ngục. Âm thanh kêu thê lương thảm thiết vang dội, đánh vỡ kinh đô yên tĩnh. Bất quá chốc lát, âm thanh thảm thiết liền nối thành một mảnh. Làm Thông Tâm đạo nhân ba người đi tới Dư gia phủ đệ lúc, một mảnh kia hồ nước đã hoàn toàn bị nhiễm thành tinh hồng chi sắc. Nhìn đến đứng lặng trong biển máu mười mấy vị người áo bào cho, Thông Tâm đạo nhân con ngươi bên trong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cùng ngay cùng lúc, Dư Tạ cũng phát hiện Thông Tâm đạo nhân ba người đến. Thông Tâm đạo nhân. Không cần thiết Thông Tâm đạo nhân tự giới thiệu, chỉ một cái liếc mắt Dư Tạ đều đoán ra thân phận hắn. Mắt thấy Thông Tâm đạo nhân đến, Dư Tạ trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Dư Tạ. Thông Tâm đạo nhân đôi mắt thâm thúy bên trong chớp động băng lãnh hàn mang. Không có dư thừa phí lời, Thông Tâm đạo nhân thân hình chớp động, trong phút chốc liền xông vào Dư gia phủ đệ. Hắn một tay giơ lên trúc trượng, một tay nắm lấy pháp quyết. Tiếng sấm. Rầm rầm rầm. Đen nhánh âm u bầu trời đêm trong phút chốc nổ vang vô số lôi quang. Lôi quang thoáng động, lôi đình và quân, lôi cuốn đến nước mưa chút xuống mà xuống. Ngăn cản hắn, Dư Tạ kinh hô một tiếng. Bên cạnh hắn Hồng Hồ Tử người áo đen lộ ra một đôi tinh hồng đôi mắt. Luyện huyết đại chợt lên. Ong ong ong. Ánh sáng đỏ thắm bất thình lình ngưng tụ, hóa thành từng vòng ánh sáng từ trong ao dâng lên. Ánh sáng lưu chuyển, quang hoa chớp động, yêu diễm huyết liên hoa chập chờn dáng người, giống như trở nên càng thêm nhẹ cững. Rầm rầm rầm. Lôi quang cùng ánh sáng đụng vào nhau, phát ra từng trận tiếng nổ. Nhưng mà sắc bén lôi quang cũng không có đánh tan kia lưu chuyển ánh sáng, càng không có công kích được Dư Tạ chút nào. Thông Tâm đạo nhân thấy vậy, nét mặt giàn mua to lớn trở nên ngưng trọng vô cùng. Luyện huyết đại trận không chỉ là có thể ngưng luyện khí huyết, còn có thể tiến hành công kích và phòng ngự, mà cùng với các trận pháp tiêu hao linh lực khác biệt, luyện huyết đại trận chỉ cần tiêu hao khí huyết liền có thể vận chuyển. Nhất kích vô công, Thông Tâm đạo nhân cũng là nảy sinh ác độc, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, trong tay trúc trượng đột nhiên hướng phía hồng sắc quang vượng rút đi. Hắn cũng không chỉ là võ giả, cũng không phải đơn thuần đạo sĩ, mà là đạo võ song tu. Lấy võ nhập đạo, lấy đạo diễn võ, đạo tâm chỉ trọng, võ trấn thiên địa. Cái kia thoạt nhìn phổ thông cùng cực trúc trượng trong tay hắn toát ra trong suốt quang mang, ngưng luyện lôi quang quân quanh ở trên trúc trượng, phản phất hóa mục nát thành thần kỳ mở dạng, bình thường. Trong khoảnh khắc, tiểu trúc trượng nhỏ hóa thành lôi đình chỉ trụ, ầm ầm rơi vào đỏ hừng bên trên. Rầm rầm ba. Chấn động tiếng nổ dẫn động xung quanh hết thảy đều run rẩy. Mãnh liệt lại cuồng bạo năng lượng trùng kích đem xung quanh trên nóc nhà mái ngói toàn bộ vén bay ra ngoài, đem xung quanh phòng ốc đều áp sập. Cách đó không xa Triệu Cao thấy vậy, đều nhẫn nhịn không được âm thầm chắt lưới. Cái này Thông Tâm đạo nhân thực lực quả nhiên quá cường hãn. Chỉ một cú đánh liền bùng nổ ra giống như uy lực kinh khủng. Quả thực đã thoát khỏi võ giả tầng thứ. Triệu Cao cùng Lạc Thanh Y liền nhìn nhau, về sau nhẹ nhàng gật đầu, liền tại chỗ biến mất. Kia luyện huyết đại trận liên thông thầm nghĩ người đều không đánh tan được, coi như là bọn họ liên thủ, sợ là cũng không làm gì được. Dưới tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ không đi theo luyện huyết đại trận so tài. Lạc Thanh Y liền lúc này mục tiêu chỉ có một, đó chính là cướp đoạt Ma Tâm Huyết Liên, cho nên hắn cũng không có tiền đến, mà là ẩn nút trong bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tâm Huyết Liên, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Mà Triệu Cao thì đi vòng qua bên kia, tuy nhiên hắn cũng là tịch chiếu cảnh cường giả. Nhưng mà hắn chỉ có tịch chiếu cảnh sơ kỳ cùng thần ý cảnh một tầng tu vi, lấy thực lực của hắn tại đây không tính thật là cường giả. Đừng nói Thông Tâm đạo nhân cùng Dư Tạ, chính là những cái kia huyết ma giáo đồ bên trong, đều có ba vị tu vi cao hơn hắn. Đường đột tiến đến tham chiến, với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho hắn lọt vào hiểm địa. Trận pháp từ bố trí phương pháp trên có thể chia làm ba loại, theo thứ tự là thiên trận, địa trận cùng người trận. Thiên trận là chỉ lấy trận bàn làm trụ cột, phù hợp tình tượng, thiên tượng bố trí trận pháp. Địa trận là chỉ dựa vào địa thế, sử dụng các loại linh tài bố trí trận pháp. Mà người trận chính là quân trận, lấy người làm trụ cột, hình thành trận liệt, lại phối hợp áo giáp, binh khí khắc họa phù văn, cho nên hình thành quân trận hoặc chiến trận. Trận pháp ngàn loại ngàn bộ dáng, nhưng mà trên nguyên tắc đều có thể chia làm cái này ba giống như. Luyện huyết đại trận trên nguyên tắc đến nói là một loại địa trận, nó là mặt đất làm trụ cột, thông qua khắc họa phù văn, bố trí mắt trận mà hình thành trận pháp. Nhưng mà luyện huyết đại trận lại không phải một dạng bình thường địa trận, bởi vì nó cần hơn 10 cá nhân tài năng mở ra cùng một chuyện. Nói như vậy, thiên trận cùng địa trận đều chỉ cần một người chủ trì là được, thậm chí không có ai chủ trì cũng có thể tự hành vận chuyển. Này không phải là nói luyện huyết đại trận lợi hại, vừa vặn ngược lại, điều này nói rõ luyện huyết đại trận tồn tại rất nhiều chỗ sơ hở cùng khuyết điểm. Đối với trận pháp sư đến nói, trận pháp chặt chẽ tính mới là quan trọng nhất. Một cái sai lầm chồng chất trận pháp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu Cao không phải trận pháp sư, nhưng hắn đối với trận pháp có cơ sở nhất nhận thức cùng lý giải, đó chính là chỉ cần giết rơi chủ trì trận pháp nhân, kia đại bộ phận trận pháp đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa cùng đến Thông Tâm đạo nhân liều mạng luyện huyết đại trận, mà là để mắt tới những cái kia huyết ma giáo đồ. Quả hồng trước tiên nhặt mềm mại bóp. Triệu Cao lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một vị huyết ma giáo đồ sau lưng, một cái tái nhợt bàn tay thò ra, đưa đến huyết ma giáo đồ cái cổ sau đó. Giang rắc. Một tiếng vang trầm muộn, tên kia huyết ma giáo đồ trong nháy mắt bị vặn gãy cổ, khí tức biến mất, tê liệt trên mặt đất. Mất đi một cái huyết ma giáo đồ chủ trì trận pháp, hồ nước phía trên hồng sắc quang vượng hơi rung rung, lập tức suy yếu không ít. Phía trên Thông Tâm đạo nhân thấy vậy, hai con mắt sáng lên, thủ hạ thế công càng ngày càng mạnh lên. Mà trong Lương Đình Dư Tạ sắc mặt lại trở nên âm trầm xuống. Đáng chết con chuột nhỏ. Triệu Cao cử động chọc giận hắn, để cho hắn khí nộ muôn phần. Mất đi một tên huyết ma giáo đồ tuy nhiên không đến mức để cho luyện huyết đại trận tan vỡ, nhưng lại sẽ để cho luyện huyết đại trận mất đi một phần uy năng. Sau một khắc hắn khí tức quanh người như hỏa diễm một dạng bốc cháy. Chỉ là kia hùng liệt hóa diễm là tình hồng chỉ sắc. Chết đi cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, một đoàn tình hồng chỉ hỏa liền hướng phía Triệu Cao hoành kích mà đi. Triệu Cao đương nhiên sẽ không ngạnh kháng hắn công kích, không chút suy nghĩ liền rút người ra lùi về sau. Nhưng mà Dư Tạ ý thế không tha người, đuổi theo Triệu Cao không thả. Triệu Cao thân hình liên tục chớp động, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi Dư Tạ truy kích. Mắt thấy càng ngày càng gần tinh hồng chi hỏa, Triệu Cao trong mắt lóe lên một chút lánh mang. Hắn đột nhiên nhảy lên một cái nóc nhà bên trên, an tĩnh đứng nghiêm, giống như vứt bỏ chạy trốn. Dư Tạ thấy vậy, sắc mặt trở nên dữ tợn, biết rõ trốn không được, cho nên liền buông tha vùng ấy. Bàn tay hắn mang theo tinh hồng hỏa diễm hướng phía Triệu Cao chụp tới. Chính là ngay tại lúc này, thân hình hắn đột nhiên một hồi. Hắn nhìn thấy Triệu Cao trong mắt lạnh lùng, cũng cảm ứng được phía sau kia đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi quang cùng đỏ hửng giao thoa phía dưới, một đạo hắc sắc thân hình xông thẳng trong ao huyết liên hoa bay đi. Điệu hổ ly son. Sạ. Hắn phát ra một tiếng hung thú một dạng nộ hống, lại cũng không đoái hoài vào mắt tiền Triệu Cao, thân hình đi vào mèo, hướng phía trong ao huyết liên bay đi. Độ nhanh của tốc độ, Triệu Cao muốn cản một hồi cũng không kịp. Phanh một tiếng, Dư Tạ cùng Lạc Thanh Ý tại trong ao đụng vào nhau. Một đạo ánh kiếm bỗng nhiên bạo phát, toàn màu đỏ tươi hỏa diễm cháy hùng hực, đem thân ảnh hai người bao ở trong đó. Triệu Cao con ngươi bên trong thoáng qua một chút nhàn nhạt tinh mang. Về sau thân hình thật nhanh rút lui, trong chớp mắt đã rút lui đến bên ngoài 100 mét một tòa cao vút trên lầu cát, xa nhìn hồ nước trên tình huống. Rầm rầm rầm. Phía trên, Thông Tâm đạo nhân vẫn còn tại với luyện huyết đại trận đối kháng, nếu như hắn không có hấp dẫn, ban nãy kế điệu hổ ly sơn căn vốn liền không có khả năng thành công. Phía dưới, hung liệt tinh hồng chỉ hỏa bên trong, Lạc Thanh Y cùng Dư Tạ thân ảnh không ngừng chớp động, hai người chính tại chiến đấu kịch liệt. Dư Tạ có tịch chiếu cảnh hậu kỳ, thần ý cảnh tầng 2 tu vi, mà Lạc Thanh Y có tịch chiếu cảnh trung kỳ cùng thần ý cảnh tầng 2 tu vi, tại tu vi bên trên, Dư Tạ hơn một chút, nhưng mà Dư Tạ muốn nằm xuống. Bên dưới, Lạc Thanh Ý Liễu cũng không phải một chuyện đơn giản. Chiến đấu giống như bước vào vô cùng lo lắng trạng thái, cũng không biết rằng ma tâm huyết liên rơi vào trong tay ai. Triệu Cao không có tiếp tục tham chiến, hắn có thể giúp một tay hoàn thành Thông Tâm đạo nhân chế định kế hoạch đã coi như là hết tình hết nghĩa, nếu mà không phải là muốn thâm nhập hiểu một chút huyết ma giáo, hắn căn bản cũng sẽ không giúp Thông Tâm đạo nhân. Xem ra ngươi kế hoạch rất thành công. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Triệu Cao bên người, chính là một mực chưa từng xuất hiện Viên Thiên Cương. Người bên kia như thế nào? Triệu Cao hỏi. Viên Thiên Cương trong con ngươi nhúc nhích nụ cười lạnh nhạt, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Hừm, cẩn thận một điểm, kinh đô bên trong đông đảo cường giả, cái này một lần chúng ta xem như rút tuổi đấy rồi. Triệu Cao nói. Yên tâm. Viên Thiên Cương khẽ vứt cảm, sau đó thân ảnh lại lặng lẽ biến mất. Mà Triệu Cao liếc về một cái hồ nước phương hướng chiến đấu sau đó, thân hình cũng biến mất. Giúp đó. Đùa gì thế? Triệu Cao làm thế nào có thể lòng tốt uổng phí giúp đó? Hết thảy đều chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Thông Tâm đạo nhân cần Triệu Cao tìm kiếm huyết ma giáo cùng ma tâm huyết liên, mà Triệu Cao cũng cần Thông Tâm đạo nhân phá hư huyết ma giáo âm mưu, đồng thời còn cần Thông Tâm đạo nhân hấp dẫn một hồi còn lại sự chú ý. Hắn đối với huyết ma giáo không có hứng thú, nhưng mà hắn đối với trong kinh đô rất nhiều đồ vật đều cảm thấy hứng thú. Ví dụ như hoàng gia thư các cùng dư gia bà khố. Liên tại hai người bọn họ biến mất trong nháy mắt, mờ mịt trong đêm mưa, lần lượt từng bóng người bay vụt mà tới. Bất quá trong nháy mắt công phu, liền có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở dư gia phủ đệ bên trên không. Mãnh liệt như vậy chiến đấu ba động, làm thế nào có thể không đưa tới chú ý? Đang chiến đấu bạo phát trong nháy mắt, trong kinh đô cường giả đã chú ý tới bên này. Từng cái tịch chiếu cảnh cường giả nhìn đến dư gia bên trong phủ đệ tình huống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm u vô cùng. Huyết ma giáo, luyện huyết đại trận, Thông Tâm đạo nhân, dư gia, cái này mỗi một người đều giống như một đạo đạo bạt tay đập tại trên mặt bọn họ một dạng, để bọn hắn cảm thấy đau nhức vô cùng. Không ai từng nghĩ tới dư gia cư nhiên cùng huyết ma giáo câu liền, càng không nghĩ đến huyết ma giáo cư nhiên tại kinh đô bố trí luyện huyết đại trận. Nếu không là Thông Tâm đạo nhân đánh vỡ huyết ma giáo âm mưu, kia thủ đô đều sẽ hóa thành một phiên tử vực. Phàm là tại kinh đô người và thế lực đều sẽ không có kết quả gì tốt. Dư tạo phát rổ là bọn họ tuyệt đối vô pháp nghĩ đến sự tình, nhưng mà bọn họ cũng sẽ không cảm tạ Thông Tâm đạo nhân. Có lẽ Thông Tâm đạo nhân cứu bọn họ, nhưng mà Thông Tâm đạo nhân xuất hiện hướng bọn hắn đến nói đồng dạng là một loại khó chịu, điểm nổi bật bọn họ vô năng, để bọn hắn cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Chính Minh Sơn treo đứng ở giữa không trung, ánh mắt tại mọi người chúng quanh sắc mặt quét qua, khóe miệng mang theo một chút nhàn nhạt cười lạnh. Tốt một đoạn tuần kịch. Thật là khiến người ta tức phẫn nộ lại hưng phấn. các ngươi bốn đại hào tộc không phải như thể chân tay sao? Làm sao Dư gia đây là muốn hại chết các ngươi sao? Xem Dư gia làm chút gì, các ngươi lại còn có mặt đứng ở chỗ này. Lúc này Trịnh Minh Sơn hận không được há mồm chào phúng bọn họ một hồi, bất quá đáng tiếc phần này nhục nhã cũng có bọn họ hoàng tộc một phần. Chỉ là bởi vì hoàng tộc chịu nhục nhã quá nhiều, nhiều đến hắn đều nhanh chóng quen thuộc. Chư vị, còn đang chờ cái gì? Huyết Ma giáo đồ, người người muốn trừ diệt. La phủ hoàng triều Đông phủ đại nhân, kinh đô hào tộc chủ nhà họ Mã, Mã Túc thanh âm băng hàn nói ra. Hắn dứt tiếng, mọi người chung quanh nhìn nhau, về sau liền dồn dập gia nhập chiến đấu. Cũng liền tại bọn họ gia nhập lúc chiến đấu, Thông Tâm đạo nhân mang theo Lạc Thanh Y liễu lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Lão giả kia cũng là khôn khéo vô cùng, trước mắt thế lực khắp nơi đã vào cuộc, Huyết Ma giáo đã triệt để thất bại, hắn cũng không cần tiếp tục ở nơi này dây dưa. Mà Mã Túc cùng Trịnh Minh Sơn mấy người cũng không để ý đến hắn, lúc này bọn họ mong không được Thông Tâm đạo nhân lăn được, phải xa xa giảm bớt để bọn hắn mất thể diện. Lão giả kia cũng là khôn khéo vô cùng, trừ ập ma thế lực khắp nơi ra vào cuộc, Huyết Ma giáo đã triệt để thất bại, hắn cũng không cần tiếp tục ở nơi này dây dưa. Mà Mã Túc cùng Trịnh Minh Sơn mấy người cũng không để ý đến hắn, lúc này bọn họ mong không được Thông Tâm đạo nhân lăn được, phải xa xa giảm bớt để bọn hắn mất thể diện. Thông Tâm đạo nhân cùng Lạc Thanh Ý liề rời khỏi Dư gia phủ đệ sau đó, có hay không có cấp được? Thông Tâm đạo nhân hỏi. Lạc Thanh Ý liề khẽ bước cảm, đã nuốt vào. Thông Tâm đạo nhân nhìn nàng từ trên xuống dưới. Lạc Thanh Ý liề trạng thái có chút cổ quái, lúc này nàng hai con mắt huyết hồng, toàn thân tản mát ra nồng nặc huyết sát chỉ khí, hiển nhiên nàng đã đem ma tâm huyết liên nuốt chửng. Đại bộ phận bị ta nuốt chửng, bất quá cũng có một phần nhỏ bị Dư tạ cho nuốt chửng. Lạc Thanh Ý liề nói ra. Tuy nhiên bọn họ kế điệu hổ ly sơn phi thường thành công, nhưng Dư tạ hắn ứng cũng không trầm, tại Lạc Thanh Ý liền nuốt chửng ma tâm huyết. Luyện huyết đại trận còn chưa mở ra, ma tâm huyết liên cũng chưa xong toàn bộ thành thủ, nhưng mà một phần nhỏ ma tâm huyết liên cũng đủ để cho Dư Tạ huyết ma ý cảnh để bạt không ít. Đạt được để bạt Dư Tạ tại cực độ dưới sự tức giận, đủ kinh đô hào tộc cường giả ăn một bình. Đối với kinh đô hào tộc, Thông Tâm đạo nhân một điểm hảo cảm cũng không có. Lúc trước hắn không có nói trước thông báo cùng liên hệ những người này, cũng là bởi vì bọn họ quá mức ích kỷ ngạo mạn. Người kia đâu? Lạc Thanh Ý liền nhớ tới Triệu Cao, hỏi. Thông Tâm đạo nhân không thèm để ý chút nào nói ra, yên tâm đi, hắn đã sớm rời khỏi. Hắn cũng không là một cái yêu thích giúp đỡ người khác người. Tuy nhiên Thông Tâm đạo nhân cùng Triệu Cao quen biết chỉ cũng chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng hắn đối với Triệu Cao tính cách đã phi thường giải. Lạc Thanh Y dưới sóng mắt lưu chuyển, nói ra, hắn hẳn không là bệ hạ người. Ngươi tại sao lại cho là hắn là La phủ bệ hạ người? Thông Tâm đạo nhân ngạc nhiên nhìn đến hắn. Lạc Thanh Y dưới chấn động trong lòng. Tuy nhiên nàng có suy đoán như vậy, nhưng mà nàng vẫn là thà rằng tin tưởng Triệu Cao là La phủ đế hoàng người, nhưng Thông Tâm đạo nhân lời nói lại chứng minh nàng suy đoán. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Không biết. Thông Tâm đạo nhân nói ra. Lạc Thanh Y liễu mặt đầy sầu khổ. Nàng nhìn về hoàng thành phương hướng, thật vô pháp thay đổi sao? Thông Tâm đạo nhân lắc đầu một cái. Hắn chỉ có theo lợi tránh hại năng lực, có thể không có thay đổi khí vận năng lực. La phủ hoàng triều quốc vận đã là đại hạ tương quinh, hiện tại ai cũng vô lực hồi thiên. 291N9. Trấn võ thiên hạ, mở đầu triệu hoán Vũ Văn thành đô chương 291, hoàng triều nghiệp bá, ngay ta y hôm nay. Đêm tối càng ngày càng sâu, mưa dần dần ngừng nghỉ. La phủ thủ đô đều như cũng là một phiến hỗn loạn. Tuy nhiên Thông Tâm đạo nhân ngăn cản luyện huyết đại trận mở rộng, nhưng Dư gia phủ đệ xung quanh vẫn có không ít người bị rút sạch huyết khí, biến thành tro khô. Mà Dư gia chiến đấu dư âm càng làm cho toàn bộ kinh đô đều lọt vào trong hỗn loạn. Khả năng duy nhất an tĩnh chỉ có tòa kia rất ít có người chú ý hoàn thành. La phủ đế hoàng ngồi ở hùng vĩ đại điện bên trong, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt bình tĩnh. Dư gia cùng Huyết Ma giáo sự tình hắn đã biết rõ, nhưng mà hắn cũng không có tham dự trong đó, chỉ là ngồi ở chỗ này chờ đợi. Dư gia làm sao không trọng yếu, Huyết Ma giáo làm sao cũng không trọng yếu. Trọng yếu là lúc này tâm tình của hắn rất vui thích. Dư gia cùng Huyết Ma giáo cấu kết tại kinh đô bố trí luyện huyết đại trận, chuyện này bại lộ sẽ trực tiếp để cho Dư gia lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu mà Dư Tạ thành công để cho ma tâm huyết liên thành thủ, đồng thời đem nuốt trứng, thì hắn đương nhiên sẽ không sợ hai bất luận cái gì trả thù, nhưng là bây giờ hắn thất bại, hắn trở thành trong kinh đô sở hữu hào tộc cái đỉnh trong mắt cùng gai trong thịt. Vì vậy mà Dư gia đã không có bất kỳ cứu vãn khả năng. Dư gia tiêu diệt, La phủ đế hoàng dĩ nhiên là vui vẻ nhìn thấy, hắn mong không được loại sự tình này nhiều đến mấy cái lần. Lúc này hắn đều không nhịn được muốn ngang thiên đại cười, thoải mái bày tỏ một hồi trong tâm mừng rỡ, bất quá nghĩ đến còn có 3 cái hào tộc cầm giữ triều chính, hắn cưỡng chế vui sướng trong lòng, bắt đầu trầm tư đến tiếp sau này ảnh hưởng. Dư gia tiêu diệt đã là vô pháp thay đổi sự thật, mà Dư gia để lại xuống quan chức cùng quyền lực mới là nhất trọng yếu đồ vật. Chỉ có tiếp thu Dư gia để lại quan chức cùng quyền lực, hắn cái này đế hoàng có thể tại triều đường trên thu được quyền nói chuyện. Ngay tại La phủ để hoàng suy nghĩ chút này thời gian, một cái tiểu thái giám vội vã chạy vào đại điện bên trong. "Bệ hạ, không tốt, thưa các bị trộm." Tiểu thái giám kinh hô. "Cái gì?" La phủ đế hoàng hai con mắt mở ra, ánh mắt trở nên âm hàn vô cùng. Tiểu thái giám bị ánh mắt của hắn dọa cho giật mình, lắp ba lắp bắp nói lần nữa, "Xách xách thưa các bị trộm." La phủ đế hoàng nghỉ một chút đứng dậy, sắc mặt tái mét đi ra đại điện, hướng phía thư các phương hướng đi tới. Mà chờ hắn đi tới thư các lúc, thư các bên ngoài đã bị trước điện cấm quân cho đoàn đoàn bao vây lên. Điện tiền đô chỉ huy sứ Đoạn Linh mới đứng tại thư các trước cửa. "Bái kiến bệ hạ." Một đám cấm quân binh sĩ nhìn thấy La phủ đế hoàng dồn dập hành lễ. Tuy nhiên La phủ đế hoàng tại triều đường trên cùng một khôi lỗi không sai biệt lắm, nhưng mà trước mắt những tướng sĩ này cũng không dám đối với hắn có thứ gì bất kính. Đế hoàng giàu gì, cũng không phải tiểu binh tiểu tướng có thể khiêu khích. Đoạn Linh mới bỗng nhiên kinh hỉ qua đây, chuyển thân nhìn về phía La phủ đế hoàng. La phủ đế hoàng đôi mắt âm ngoan nhìn đến hắn. "Bái kiến bệ hạ." Đoạn Linh mới quỳ bái nói, sau lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh toàn bộ thấm ướt. La phủ đế hoàng không để ý đến hắn, trực tiếp đạp vào thư các bên trong. Hoàng gia thư các bên trong cất giữ đến đại lượng các loại bí pháp, bao hàm tu luyện công pháp, ý cảnh lĩnh ngộ tâm đắc, trận pháp truyền thừa, đan dược truyền thừa chờ một chút, phong phú toàn diện. Phàm là có thể được thu vào hoàng gia thư các bí pháp, tất nhiên không là phàm phẩm. Bất quá La phủ đế hoàng cũng không thèm để ý những bí pháp này, hắn chính thức để ý chỉ là hắn tu luyện giết thân bí pháp. Tu luyện loại này vi phạm đạo đức luân lý bí pháp, hắn dĩ nhiên là không hy vọng bại lộ. Chỉ chốc lát sau, La phủ đế hoàng sắc mặt âm hắc từ hoàng gia thư các bên trong đi ra. Hắn đôi mắt tràn đầy tia máu, cả người như cùng một đầu khát máu hung thú một dạng, bình thường. Thư các bên trong hơn nửa bí pháp bị biến mất, bao hàm hắn tu luyện giết thân bí pháp. Lúc này hắn lại không nửa điểm tâm tình vui sướng, lòng tràn đầy tức giận cùng oán hận. Đoạn Ninh mới, hạ thân tại. Đoạn Ninh mới cả người nằm trên đất. Nếu mà chấp nhớ không lầm, ngươi hẳn đúng là Dư Tạ đệ đi. La phủ đế hoàng âm lãnh nhìn đến hắn. Đoạn Ninh mới toàn thân đều run rẩy. Hắn là Dư Tạ đệ, nhưng mà hắn không phải huyết ma giáo đồ. Tuy nhiên hắn một mực cùng Dư Tạ thân mật, nhưng Dư Tạ hiển đúng không có đem hắn trở thành chính thức thân tín. Huyết ma giáo tại kinh đô bố trí luyện huyết đại trận, Dư Tạ đều không có sớm nhắc nhở hắn một hồi, càng không có nói trước để cho hắn rời khỏi kinh đô. Đây hiển nhiên là Dư Tạ đã bỏ đi hắn. Cho nên khi lấy được Dư Tạ cùng huyết ma giáo cấu kết tin tức lúc, hắn phản ứng đầu tiên là không có khả năng, thứ hai phản ứng chính là lòng tràn đầy cho tàn. Hạ thần cũng không biết Dư Tạ âm mưu. Đoạn Linh mới thanh âm khàn tiếng nói ra, hắn là vô tội, nhưng lại không phải vô tội. Hắn không biết Dư Tạ làm cái gì, nhưng mà hắn lại giúp Dư Tạ làm rất nhiều chuyện. La phủ để hoàng oán hận nhìn đến hắn, bàn tay đột nhiên đưa ra, vô dụng đồ vật. Ngón tay nhỏ đâm vào Đoạn Linh mới cổ họng, máu tươi đỏ hồng thuận theo ngón tay, móng tay chậm rãi nhỏ xuống. Sau đó Đoạn Linh mới liền tê liệt trên mặt đất, mà La phủ đế hoàng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn sảng khoái. Loạn thân tặc tử đều đáng chết. Lúc tờ mờ sáng, La phủ trong kinh đô từng bước khôi phục lại yên lặng. Kinh đô hào tộc bận rộn một đêm đem dư ra tại kinh đô tộc nhân cùng huyết ma giáo đồ dọn dẹp một lần, nhưng tiếc là Dư Tạ chạy. Nuốt chừng một phần nhỏ ma tâm huyết liên sau đó, Dư cảm ơn cảnh tu vi đạt đến thần ý cảnh 3 tầng, thực lực tăng lên gấp bội, mạnh mẽ thoát khỏi một đám tịch chiếu cảnh cường giả vây công. Bất quá hắn cuối cùng nhu đồ vẫn là phá diệt, hắn vốn là muốn bằng vào ma tâm huyết liên nhất cử đột phá đến thần ý cảnh 3 tầng đỉnh phong, thậm chí đạt đến thần ý cảnh tầng thứ 4, chính là hắn cuối cùng chỉ là khuyết trương qua đây thần ý cảnh 3 tầng cánh cửa, khoảng cách thần ý cảnh 3 tầng đỉnh phong còn rất xa khoảng cách. Cùng lúc dư ra tiêu diệt cùng huyết ma giáo suy vi cũng để cho hắn không sai biệt lắm biến thành người cô đơn. Mà kinh đô hảo tộc cũng không có chiếm được tiện nghi gì, hai tên tịch chiếu cảnh cường giả cùng đại lượng tinh nhuệ chết trận, để bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Một trận chiến này, có thể nói là huyết ma giáo cùng kinh đô hảo tộc lưỡng bại câu thương. Mà cuối cùng kẻ thu lợi chính là La phủ đế hoàng, Lạc Thanh Ý Liễu và La Võng. Dư ra tiêu diệt, để cho La phủ đế hoàng mất đi một cái kẻ địch mạnh mẽ, cũng để cho hắn đạt được một cái nhúng tay triều đình quyền lực cơ hội. Mà Lạc Thanh Ý Liễu nuốt chửng đại bộ phận ma tâm huyết liên, ý cảnh tu vi nhất cử đạt đến thần ý cảnh 3 tầng, mấy cái vô hạn tiếp cận thần ý cảnh 3 tầng đỉnh phong. Triệu Cao cùng Viên Thiên Cương thì nhân cơ hội phát một phen phát tài, hoàng gia thư các cùng dư gia bảo khố mấy cái đều bị bọn hắn quét đi sạch sành sanh. Dư gia trong bảo khố tư nguyên đủ để chống đỡ La Võng phát triển một đoạn thời gian, mà hoàng gia thư các bên trong bí pháp truyền thừa lại có thể bổ sung đại ly nội tình không lên đủ. Cùng lúc cái này một lần, La Võng còn được đại lượng tình báo, đối với huyết ma tộc cùng kinh đô hào tộc thực lực có một cái rõ ràng nhận thức. Ngược lại bận trước bận sau thông tâm đạo nhân mấy cái không có được chỗ tốt gì. Nhưng mà có đôi lời nói thật hay, thua thiệt là phúc. Thông tâm đạo nhân ngoài mặt không có được chỗ tốt gì, nhưng trên thực tế hắn đạt được khác biệt đồ vật. Giống nhau là Lạc Thanh Y Liễu tín nhiệm, hôm nay Lạc Thanh Y Liễu có tịch chiếu cảnh trung kỳ cùng thần ý cảnh 3 tầng tu vi, hắn thực lực cũng coi là vũ lạc hải vực nhất tồn tại đỉnh phong. Thứ hai bộ dáng chính là hắn cùng với Triệu Cao cùng La Võng sản sinh đồng thời xuất hiện. Làm hắn cùng Lạc Thanh Y Liễu chờ người lần nữa đi tới La Võng chỗ ở thời điểm, phát hiện chỗ ở bên trong đã là người đi lầu trống, chỉ có một phong thơ chơi trọi thả ở tòa này nhà gỗ lớn nhất bên trong. Bọn họ đều đi. Lạc Thanh Y Liễu vòng nhìn xung quanh, xác nhận không có bất kỳ người nào về sau, chân mày hơi cau lại. Lúc này nàng dáng ngoài cùng lúc trước phát sinh biến hóa rất lớn, nguyên bản đen nhánh xinh đẹp tóc dài biến thành đỏ như máu, đen trắng rõ ràng con ngươi cũng thay đổi thành hồng sắc, thoạt nhìn cùng những cái kia huyết ma giáo đồ mở dạng, bất quá nàng da thịt trở nên càng gia tăng hơn đến mức không có nửa điểm nếp nhăn. Lúc trước nàng bề ngoài tuy nhiên như cũ có tuổi trẻ nữ tử tư thế hiên ngang, nhưng mà nhìn kia phía dưới, vẫn có thể phát hiện khỏe mắt nàng nếp nhăn, mà bây giờ nói nàng là mười mấy tuổi thiếu nữ, phòng trừng cũng không có ai sẽ hoài nghi. Thông tâm đạo nhân nhặt lên trên mặt đất thư tín, mở ra liếc một cái. Bác Nguyên Đạo. Triệu Cao lưu lại tin cũng không có nói quá nhiều. Chỉ nói là sẽ ở Bắc Nguyên Đảo Phúc Sơn thành chờ hắn. Nếu mà bọn họ có thể trong vòng một tháng chạy tới Bắc Nguyên Đảo, còn có thể gặp lại hắn. Đây là ý gì? Lạc Thanh Y liền nghi hoặc hỏi. Thông Tâm đạo nhân hít sâu một hơi, nói, có lẽ lão hủ đã biết rõ lai lịch của hắn. Lai lịch ra sao? Lạc Thanh Y liền nói. Bắc Nguyên Đảo. Lạc Thanh Y liền mày nhíu lại sâu hơn, bất mãn nói ra, nói chuyện có thể hay không minh bạch một điểm. Thông Tâm đạo nhân lắc đầu một cái, không có giải thích, hoặc có lẽ là hắn cũng không giải thích được. Hắn nhìn đến kinh đô phương hướng, nói ra, đi thôi, chúng ta đi Bắc Nguyên Đảo. Kỳ Lan đảo huyết ma giáo trận giết ngàn vạn bách tính tin tức vừa mới truyền khắp La phủ hoàng triều không bao lâu, kinh đô dư gia cùng huyết ma giáo câu kết sự tình lại lần La phủ hoàng triều nhấc lên một tràng phong ba. Huyết ma giáo liên tục tác loạn, khiến cho vô số dân chúng vô tội gặp nạn, mà La phủ đế hoàng cùng triều đình không có chút nào thành tựu, thậm chí còn để cho huyết ma giáo tại kinh đô bày xuống luyện huyết đại trận, nếu không là thông tâm đạo nhân phá hư huyết ma giáo âm mưu, triều đình thậm chí có khả năng bị huyết ma giáo tận diệt. Cái này một dạng vô năng triều đình để cho La phủ hoàng triều bên trong vô số người cảm thấy bất mãn, vốn chính là mất đi dân tâm triều đình, lập tức liền trở thành vô số người lên án đối tượng. Trong lúc nhất thời La phủ hoàng triều bên trong càng là sóng ngầm cuộn cuộn. Lộc Giá Đảo, Thịnh Trái Thành. Mạc Hải Dùng ngồi ở đại sảnh bên trong sắc mặt nặng nề vô cùng. Tuyết Ý Diệt Sứ ba người thần sắc giống vậy âm u. Tiền bối, triều đình vô năng, đưa vạn dân ở tại thủy hỏa, như tiếp tục để cho tai họa thương sinh, thật sự là chúng ta tội trách. Thân thể mặc một bộ trường sam màu trắng, khuôn mặt phương chính Lộc Đạo Sứ trầm giọng nói ra. Huyết Ma Giáo sự tình, lớn nhất trách nhiệm vẫn là tại triều đường, vô luận như thế nào giải thích, triều đình đều có thủ hộ hoàng triều vạn dân an nguy chức trách. Nhưng mà, Huyết Ma Giáo tại Kỳ Lan đảo bố trí vài chục tòa luyện huyết đại trận, triều đình từ trên xuống dưới đều không có ai để trước biết, đây quả thực là đùa. Có lẽ Huyết Ma Giáo hành sự rất bí ẩn, cũng có lẽ là dư gia sẽ giúp Huyết Ma Giáo yểm hộ, nhưng mà cái này chỉ có thể nói rõ triều đình vô năng cùng ngu ngốc. Mạc Hải Dùng than nhẹ một tiếng. Ôi, đáng thương kia Kỳ Lan đảo hơn vạn thiên bách họ. Hắn thần sắc thương hại nói ra. Này không phải là hắn tại giả từ bi, mà là hắn thật đang vì những cái kia chết oan bách tính cảm thấy đau thương. Bởi vì hắn chính là xuất thân từ Kỳ Lan đảo. Năm đó Mạc Hải Dùng đã từng tại trong triều đình làm qua quan viên, đáng tiếc hắn tế ngộ kém xa Võ Thịnh, Võ Thịnh tuy nhiên gặp phải hào tộc chèn ép, nhưng hắn cuối cùng vẫn lao ra hào tộc áp chế, nắm giữ cùng hào tộc chống lại thực lực. Chính là Mạc Hải Dùng lại gặp đến hào tộc hãm hại, đã là vô lực thay đổi, cuối cùng chỉ có thể đi lên khắp nơi chạy trốn con đường. Lúc vậy, mệnh vậy. Đào vong về sau, hắn tế ngộ ngược lại khác biệt, mất đi sở hữu hắn đem lòng tràn đầy bi phận hóa thành tu luyện động lực. Hắn làm 50 năm lưu lãng khách, đi qua Linh Tính Hải vực, Bắc Thần Hải vực, thậm chí còn tại Thịnh Lam Hoàng triều trà trộn 3 năm. Thịnh Lam Hoàng triều là Quỳnh Thiên Hải vực Tây Bộ Tam Đại Hoàng triều một trong, là Vạn Hoàng Thánh Điện bên trong thành viên hoàng triều, đó là một cái vượt qua La Phủ Hoàng triều vô số lần hoàng triều. Chính là thấy được Thịnh Lam Hoàng triều phồn vinh cùng cương đại, hắn mới càng thêm thống hận La Phủ Hoàng triều. Cho nên hắn không có ở lại Thịnh Lam Hoàng triều, hắn trở lại La Phủ Hoàng triều, hắn kỳ vọng dùng năng lực mình thay đổi La Phủ Hoàng triều. Liên loại này hắn mang theo một đám cùng chung chí hướng bằng hữu, tại Lộc Giã đảo bên trên thiết lập Thịnh triều tổ chức. Thịnh triều, ý là cường thịnh hoàng triều, tương tự với Thịnh Lam Hoàng triều một dạng hoàng triều. Hơn 20 năm thời gian, Thịnh triều đã trải qua sơ bộ có sẵn một cái hoàng triều cơ sở, tuy nhiên hắn không có xứng đế, nhưng mà Thịnh triều có quân đội mình hệ thống cùng quan phụ chế độ, đã hoàn toàn thoát khỏi La Phủ Hoàng triều. Hôm nay Thịnh triều trong phạm vi thế lực, tuy nhiên không dám nói bách tính an cư lạc nghiệp, nhưng mà so với La Phủ triều đỉnh trì hạ bách tính tốt hơn rất nhiều. Tiền bối, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, tiến công đi. Đánh vỡ triều đình phong tỏa, triệt để chiếm cứ Lộc Giã đảo, thiên hạ này không còn có người có thể ngăn cản chúng ta quật khởi. Lộc đảo sứ nói ra. Huyết Ma Giáo tác loạn đem La Phủ triều đình cuối cùng uy nghiêm đều phá hủy, triều đình chẳng những mất đi dân tâm, cũng tương tự mất đi quân tâm. Chuyện này với bọn họ đến nói tuyệt đối là một cái cơ hội tốt. Không sai, chúng ta nhận được tin tức, thượng võ quân rất nhiều tướng lãnh đều đối với triều đình phi thường bất mãn, hoặc có lẽ bây giờ chúng ta có thể mang bọn họ lôi kéo tới. Vóc dáng khôi ngô Nộ Phong sứ đồng ý nói. La Phủ hoàng triều có tứ phương đại quân, theo thứ tự là Nam Khinh đảo trên Thánh Võ quân, Bắc Nguyên đảo bên trên Thần Vũ quân, Lộc Giã đảo bên trên Thượng Võ quân và Kỳ Lan đảo trên Trấn Vũ quân. Luận thực lực, Thánh Võ quân mạnh nhất, cái khác là Thượng Võ quân, lại có là Thần Vũ quân, về phần Trấn Vũ quân thì giống như không có tác dụng. Vốn là Kỳ Lan đảo chính là La Phủ hoàng triều bốn đại đảo bên trong yếu nhất hòn đảo, cũng là nhất cằn cỗi hòn đảo, cho nên căn bản là không chịu triều đình coi trọng. Ngay tiếp theo Trấn Vũ quân cũng thành mô mô không đau, cậu không điều tồn tại. Thần Vũ quân còn có Võ Thịnh cái này cường thế đại tướng quân, mà Trấn Vũ quân hôm nay liền đại tướng quân phủ đều không có, bị mấy cái kinh lược phủ quản hạt. Mà mấy năm nay bởi vì Thịnh triều tồn tại, triều đình đối với Thánh Thượng Võ quân gia tăng rất nhiều, như thế mới để cho Thượng Võ quân càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có vượt qua Thánh Võ quân đầu mối. Mạc Hải Dùng lọt vào trầm mặc, hắn có rất nhiều cố kỳ, hoặc có lẽ bây giờ Thịnh triều thực lực không yếu, nhưng mà Kinh Đô hào tộc thực lực mạnh hơn. Nói thật, hắn hiện tại cũng không có chiến thắng Kinh Đô hào tộc lòng tin, tự nhiên cũng không cùng triều đình quyết chiến suy nghĩ. Nhưng mà Lộc đạo sứ cùng Nộ Phong sứ nói không sai, đây là một cái cơ hội khó được. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Hải Dùng nhìn về phía Tuyết Y Diệt Sứ. Tuyết Y Diệt Sứ suy nghĩ một chút, nói ra, có thể thử một chút, Thần Vũ quân sẽ tiếp ứng chúng ta. Mạc Hải Dùng hai con mắt sáng lên. Thần Vũ quân? Như thế một cái không sai minh hiếu. Tuy nhiên hắn đối với Võ Thịnh không muốn gia nhập bọn họ cảm thấy phi thường tiếc nuối, nhưng mà Võ Thịnh cùng Thần Vũ quân tồn tại vẫn là có thể giúp bọn hắn chia sẻ không nhỏ áp lực. Được, vậy chúng ta liền thử một chút, ngươi cùng Thần Vũ quân bên kia giữ liên lạc, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng bọn họ có thể phối hợp chúng ta hành động. Mạc Hải Dùng nói ra. Tuyết Y Diệt Sứ gật đầu một cái. Mạc Hải Dùng lại nói, cái này một lần chúng ta muốn triệt để chiếm cứ Lộc Giã đảo, nếu như có thể mà nói, chúng ta có lẽ còn có thể bước vào Nam Kinh đảo. Chư vị, hoàng triều nghiệp bá, ngay tại hôm nay đã quyết định, Mạc Hải Dùng cũng sẽ không do dự nữa. Hắn chẳng những muốn xông ra Lộc Giã đảo phong tỏa, còn muốn tại Nam Kinh đảo phía trên một chút cháy chiến hỏa. Này, Tuyết Y Thiệt Sứ, Lộc đảo sứ, Nộ Phong sứ ba người đứng dậy đáp lại. 28292N28. Trấn Võ Thiên Hạ, mở đầu triệu hoán Vũ Văn Thành Đô chương 292, khắp nơi mưu đồ. Sau nửa tháng, Phúc Sơn thành Tần gia bên trong phủ đệ. Tần Uy ngồi ở thư phòng bên trong, nghe Triệu Cao giảng thuật Kinh Đô chuyện phát sinh. Kỳ thực hắn sớm thu vào đến từ Kinh Đô tin tức, bất quá phi điều chuyển tin tự nhiên không bằng Triệu Cao tự mình giảng thuật càng thêm cặn kẽ. Đợi Triệu Cao đem sự tình ngọn nguồn giảng thuật một lần, Tần Uy hơi nhếch khóe môi lên lên. Cái này thật đúng là thú vị. Kinh Đô hào tộc cùng Huyết Ma giáo lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta mà nói bách lợi vô nhất hại. Vô luận là Kinh Đô hào tộc, vẫn là Huyết Ma giáo, đều là hắn thay thế La Phủ hoàng triều chướng ngại vật, hôm nay hai phe này liều mạng, với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Đáng tiếc duy nhất là chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta không có thời gian đem La Phủ đế hoàng dụ dỗ. Triệu Cao có chút bất mãn nói ra. Tuy nhiên đoạn thời gian gần nhất La Phủ đế hoàng tại triều đường bên trên biểu hiện cường thế rất nhiều, nhưng mà hắn tự thân tu vi và thực lực đều còn chưa có bại lộ. Kinh đô hào tộc cũng không biết lúc này La phủ đế hoàng có thần ý cảnh tầng 2 tu vi. Tân Uy cười cười, nói ra, kỳ thực giữ lại hắn đối với chúng ta càng hữu dụng. Vừa nói, hắn đem một phần văn thư đưa tới Triệu Cao trước mặt. Triệu Cao vô cùng kinh ngạc nhìn đến văn thư trên nội dung. Hồng Cân Tặc lại muốn ổ ạt tiến công Nam Kinh đảo. Tân Uy gật đầu một cái, nói, đoạn thời gian gần nhất, Lộc Giã đảo thượng võ quân có không ít tướng lĩnh đầu nhập vào thịnh triều, để cho thịnh triều thực lực để bạn không ít, hơn nữa còn lại thượng võ quân đã mất đi ngăn trở thịnh triều năng lực. Có thể đoán được, không cần bao lâu thịnh triều là có thể chiếm cứ toàn bộ Lộc Giã đảo, đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ tiến công Nam Kinh đảo. Đây là hôm qua Viên Thiên Cương đưa tới tình báo. Hắn lại đem một phần thư tín đưa cho Triệu Cao. Viên Thiên Cương vẫn còn ở Nam Kinh đảo phụ trách La Vong tình báo thu thập, Triệu Cao đi đường tốc độ tự nhiên không như bay điều truyền tin, nơi lấy có một số việc Triệu Cao cũng không rõ ràng. Thánh Võ quân nội bộ hôm nay cũng là nhân tâm thấp vọng, nếu mà không phải rất nhiều hào tộc cấp chế, nói không chừng liền Thánh Võ toàn quân đều sẽ phát sinh biến động. Cái này một lần La phủ triều đình đánh mất không chỉ là dân tâm, còn có quân tâm. Quân tâm bất ổn, thịnh triều lại hung hăng phát động tiến công, La phủ triều đình rất khó ngăn trở bọn họ thế công. Nói đến đây, Tân Uy lộ ra một chút sắc mặt cười trào phúng, hơn nữa hiện tại La phủ đế hoàng lại còn bận cùng hào tộc tranh quyền đoạt lợi, ha ha. La phủ đế hoàng với tư cách để cho hắn cảm thấy buồn cười cùng cực. Luận lòng dạ ác độc, La phủ đế hoàng tuyệt đối ngoan độc, liền chính mình thân nương cũng dám giết. Nhưng mà luận tâm kế, La phủ đế hoàng nhất định chính là người ngu ngốc. Hắn lúc này không nghĩ làm sao ổn định triều đình cục thế, ngược lại còn cùng hào tộc tranh quyền đoạt lợi, đây là tự rước diệt vong. Có lẽ hào tộc rất đáng ghét, nhưng là bây giờ La phủ triều đình còn cần hào tộc chống đỡ. Lúc này La phủ đế hoàng phải làm nhất không phải tranh quyền đoạt lợi, mà là ổn định những cái kia hào tộc, giấu nghề. La phủ đế hoàng quá lo ngại. Triệu Cao nhìn đến Viên Thiên Cương đưa tới tình báo, hẹp dài trong con ngươi thoáng qua một chút nhàn nhạt tình mang. Công tử là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Hắn giống như đoán được Tần Uy suy nghĩ. Nhiều tình báo như vậy tập hợp chung một chỗ, đều biểu dương một chuyện, đó chính là thịnh triều cùng La phủ triều đình nhất định có một đợt đại quyết chiến. Hơn nữa trận này quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Tần Uy tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Ngươi cảm thấy trận này quyết chiến phương nào sẽ giành được thắng lợi? Thịnh triều. Triệu Cao không chút do dự nói ra. La phủ triều đình vấn đề quá nhiều, hoàng đế cùng hào tộc ở giữa tranh đấu, hào tộc ở giữa vô pháp tín nhiệm lẫn nhau, đại thần trong triều đều cùng trang trí một dạng mấy cái không có chút nào thực quyền. Nếu so sánh lại, thịnh triều bên kia nội bộ ổn định, quân tâm dân tâm ngưng tụ. Tuy nhiên tại trên chỉnh thể thực lực, thịnh triều vẫn còn so sánh như La phủ triều đình, nhưng mà những cái kia hào tộc cũng không nhất định sẽ vì triều đình bán mạng. Thật đến quyết chiến sinh tử thời điểm, những cái kia hào tộc có thể ra bao nhiêu lực đều không nhất định. Thậm chí bọn họ còn có thể phản bội triều đình, gia nhập thịnh triều. Cái này không phải không có khả năng, chiều hướng phát triển phía dưới, rất nhiều người thông minh đều thích làm ra cực kỳ có ích lựa chọn. Cho nên, Thần Uy cười nhẹ nhàng nhìn đến hắn. Triệu Cao tâm tư hơi đổi, La phủ hoàng triều tiêu diệt, thịnh triều sẽ thành vì là địch nhân chúng ta, cho nên Tân Uy cười gật đầu một cái, cho nên chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thịnh triều có một cái rất lớn thiếu sót, Mạc Hải Dùng. Triệu Cao một điểm liền rõ ràng, lập tức liền nghĩ đến Tân Uy nói tới thiếu sót là cái gì. Thịnh triều lấy Mạc Hải Dùng làm chủ, cũng là Mạc Hải Dùng một tay tạo dựng lên, nhưng vấn đề là Mạc Hải Dùng không có làm đế hoàng điều kiện. Mạc Hải Dùng không có dòng dõi. Tiên Tiên võ giả thọ nguyên tại 150 tuổi, mà tịch chiếu cảnh cường giả thọ nguyên tại 300 tuổi tả hữu. Mà hôm nay Mạc Hải Dùng đã có hơn 200 tuổi, tuy nhiên hắn gừng càng già càng cay, toàn thân thực lực còn chưa đến suy sụp thời điểm, nhưng mà hắn sinh ra tử tôn tỷ lệ đã rất thấp. Một cái không có dòng dõi người làm sao có thể làm đế hoàng? Nếu mà thịnh triều bên trong, Mạc Hải Dùng không thể làm đế hoàng, thật là do ai tới làm đế hoàng? Nộ Phong sứ vẫn là Lộc Đạo sứ, hoặc là Tuyết Y Thiệt sứ, hoặc có lẽ bây giờ thịnh triều nội bộ còn chưa có cân nhắc cái vấn đề này, nhưng là khi bọn họ đại quân đến La phủ kinh đô lúc, vậy bọn họ nhất định phải cân nhắc cái vấn đề này. Cũng hoặc có lẽ bây giờ thịnh triều nội bộ đã có người đang suy nghĩ cái vấn đề này. Nhưng bất kể như thế nào, thịnh triều nhất định có một đợt nội loạn. Chuyện này cần ngươi đi làm. Thần Uy nói. Công tử muốn từ người nào vào tay? Triệu Cao hỏi. Tuyết Y Thiệt sứ. Thần Uy nói. Tuyết Y Thiệt sứ. Triệu Cao hơi kinh ngạc. Tân Uy gật đầu một cái. Tuyết Y Thiệt sứ cùng Võ Thịnh quan hệ không cạn. Triệu Cao bừng tỉnh. Chuyện này hắn còn thật không biết. Nếu mà Tuyết Y Thiệt sứ cùng Võ Thịnh quan hệ thân mật, vậy chuyện này liền có ý tứ. Chỉ là làm như thế tựa hồ có hơi không thành thật. Nhưng mà Triệu Cao thật giống như cũng không phải một cái địa đạo người tốt. Nô tài biết được nên làm như thế nào. Triệu Cao đứng dậy không người lĩnh mệnh. Tân Uy mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, chờ thịnh triều leo lên Nam Kinh đảo, Võ Thịnh cũng sẽ xuất lĩnh một phần thần vũ quân tiến công Nam Kinh đảo. Triệu Cao đúng gật đầu một cái. Vạn Hoàng 5 năm, đầu tháng 3. Lộc Giã đảo bên trên, thịnh triều cùng thượng võ quân đại chiến bạo phát, quân tâm giải tán thượng võ quân vừa vặn ngăn trở thịnh triều đại quân 3 ngày liền toàn diện bị bại. Đại lượng tướng sĩ hướng về thịnh triều đầu hàng, để cho thịnh triều binh lực tăng vọt 3 phần. Đợi thịnh triều hoàn toàn chiếm cứ Lộc Giã đảo lúc, thịnh triều binh lực đã đạt đến hơn 40 vạn, so với Nam Kinh đảo trên thánh võ quân còn nhiều hơn 10 vạn. Tại binh lực thượng, thịnh triều đã chiếm cứ ưu thế. La phủ hoàng triều cục thế cũng vì vậy mà phát sinh đại biến. Bất quá những này tạm thời cùng Tần Uy không có quan hệ. Thịnh triều chiếm cứ Lộc Giã đảo, nhưng còn chưa có hướng về Nam Kinh đảo đem binh, hắn còn có một đoạn thời gian có thể an bài. Mà Triệu Cao cũng không gấp rời khỏi Phúc Sơn thành, mà là tại Phúc Sơn thành bên trong chờ đợi mấy ngày. Thằng đến Thông Tâm đạo nhân cùng Lạc Thanh Ý Liễu đi tới Phúc Sơn thành. Phúc Sơn thành bên trong, một cái nhà trọ bên trong. Thông Tâm đạo nhân cùng Lạc Thanh Ý Liễu ngồi ở lầu 2 trong gian phòng trang nhã. Xuyên thấu qua cửa sổ, Lạc Thanh Ý Liễu nhìn đến nhộn nhịp đường sững sờ thất thần. Đang bên cạnh nàng trừ Thanh Vũ bên ngoài, còn một cặp nam đồng nữ đồng. Đối với nam đồng nữ đồng là La phủ đế hoàng hoàng tử hoàng nữ, Lạc Thanh Ý Liễu rời khỏi kinh đô lúc, đem bọn hắn chụp ra. Tổ mẫu, ta đói. Tiểu tiểu nữ đồng chỉ có 4, 5 tuổi, căn bản là biết rõ mình tình cảnh, ngược lại bởi vì rời khỏi hoàng thành cảm thấy cao hứng. Lạc Thanh Y phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, "Đồng. Đồng ngoan, tổ mẫu cái này liền cho ngươi muốn nhiều chút ăn." Đừng xem Lạc Thanh Y liễu lón lên cùng một thiếu nữ giống như, trên thực tế nàng có không ít tôn nhi cháu gái. Lúc trước La phủ đế hoàng vô pháp nhúng tay triều chính, cũng chỉ có thể ở tại trong hoàng thành tạo hoa, hiện tại hắn hoàng tử hoàng nữ chừng 20-30 cái. Cũng chính là Lạc Thanh Y có 20-30 cái tôn nhi cháu gái, tuyệt đối mãi mãi cấp tầng giả. Ngay tại lúc này, một tiếng quạt kẹt, khách phòng cửa bị đẩy ra. Thông Tâm đạo nhân cùng Lạc Thanh Y đều hướng phía nơi cửa nhìn đến. Người tới không phải là người khác, chính là Triệu Cao. Người đến. Thông Tâm đạo nhân nhìn thấy Triệu Cao, nói ra: "Các ngươi không phải tới tìm ta sao?" Triệu Cao đi vào phòng, ngồi ở Thông Tâm đạo nhân bên cạnh. "Hắn đúng là ngươi để cho chúng ta đến đi." Thông Tâm đạo nhân nói ra. Triệu Cao khẽ lắc đầu, coi như là không có ta, các ngươi cũng tới Phúc Sơn Thành. Hai người nhìn nhau, Thông Tâm đạo nhân trong mắt lóe lên một chút tựa như cười mà không phải cười thân sắc, mà Triệu Cao sắc mặt như thường, một đôi hẹp dài đôi mắt không có không dao động. "Nói đi, cần chúng ta làm cái gì?" Thông Tâm đạo nhân nói. "Không cần thiết các ngươi làm cái gì, chỉ cần các ngươi ở lại chỗ này là được." Triệu Cao nói ra. Triệu Cao cho bọn hắn lưu lại lá thư này, để cho bọn họ tới Phúc Sơn Thành tìm chính mình, không phải là muốn để bọn hắn làm cái gì, mà là không hy vọng bọn họ tiếp tục lưu lại kinh đô. Vô luận là Thông Tâm đạo nhân vẫn là Lạc Thanh Y Liễu, tại Triệu Cao trong mắt đều là không có thể khống chế nhân tố, hắn không hy vọng kinh đô có quá nhiều không thể khống nhân tố, cho nên mới muốn cho hai người này đến Phúc Sơn Thành. Đương nhiên, cũng là vì để phòng Lạc Thanh Y Liễu để cho Thông Tâm đạo nhân giúp đỡ La phủ đế hoàng. Vì sao muốn để cho chúng ta ở lại chỗ này? Thông Tâm đạo nhân có chút không hiểu. Triệu Cao nhìn về phía Lạc Thanh Y Liễu, Lạc Thanh Y Liễu khẽ sững sờ, lập tức kịp phản ứng. "Xem ra ngươi là muốn để cho ta ở lại chỗ này." Triệu Cao không có phủ nhận, chỉ là gật đầu một cái. Lạc Thanh Y Liễu đưa mắt nhìn hắn đã lâu, mới lên tiếng, "Có thể, ta sẽ một mực ở lại chỗ này." Thông Tâm đạo nhân đã từng nói, La phủ hoàng triều đã vô lực hồi thiên, mà nàng nếu là muốn bại lộ La phủ hoàng tộc huyết mạch thì nhất định phải tại Bắc Nguyên đảo tìm cơ hội. Nàng không biết Triệu Cao có phải hay không Thông Tâm đạo nhân nói tới cơ hội, nhưng mà trực giác của nàng nói cho nàng biết Triệu Cao vô cùng có khả năng chính là. Triệu Cao gật đầu một cái, lấy ra một chuỗi chìa khóa, "Ta ở trong thành an bài cho các ngươi một tòa đình viện, các ngươi có thể ở nơi đó." Lạc Thanh Y liền tiếp chìa khóa. Triệu Cao lại hướng Thông Tâm đạo nhân nói ra, "Các hạ có thể đi Tần gia bái phòng một hồi." "Tần gia?" Thông Tâm đạo nhân hiểu ý. Thịnh cháy ngoại thành. Mênh mông bát ngát mênh mông trong đồng, có hai đạo thân ảnh lặn lội mà tới. Hai người bước vào Thịnh cháy thành, thần thần bí bí đi tới một tòa đình viện bên trong. Bên trong đình viện, một bộ trường sam màu trắng lộc đạo sứ nhìn đến hai người, thần sắc bình thường vô cùng. "Các ngươi kế hoạch thất bại." Hai người cởi ra trên đầu nó lá, một người trong đó lộ ra một đoàn hồng hồ tử, mà một người khác chính là Dư Tạ. Lúc này Dư Tạ hai con mắt tinh hồng, khắp toàn thân đều tản ra lo lắng khí tức, cho người cảm giác chính là đến từ lệ quỷ địa ngục một dạng, bình thường. "Không, là kế hoạch chúng ta thất bại." Dư Tạ âm lãnh nói ra. Lộc đạo sứ trầm mặc không nói. "Không sai, là ba người bọn họ kế hoạch thất bại. Kinh đô luyện huyết đại trận chuyện đóng ba người bọn họ kế hoạch, bồi dưỡng ma tâm huyết liên là Dư Tạ nhu cầu, tăng cường huyết ma giáo là Hồng Hồ Tử nhu cầu, mà để cho kinh đô hủy diệt, để cho thịnh triều làm chủ kinh đô, chính là hắn Lộc đạo sứ nhu cầu. Ba người mỗi người có nhu cầu, cùng chế tác riêng lần này kế hoạch, kết quả lại triệt để thất bại. Ta cần muốn các ngươi giúp ta cướp lấy thịnh triều thủ lĩnh vị trí." Lộc đạo sứ nói. "Lúc nào?" Dư nói cảm ơn. "Tại thịnh triều bước vào kinh đô về sau." Lộc đạo sứ nói. "Chúng ta có thể được cái gì?" Dư nói cảm ơn. Lộc đạo sứ ánh mắt tại giữa hai người quét qua, "Bắt đầu từ hôm nay, ta là tự chủ. Tự chủ ý vị cung cấp huyết thực người, mà huyết ma giáo đồ huyết thực chính là người sống máu tươi, cũng có thể nói huyết nguyên đan. Lúc trước Dư Tạ lợi dụng Dư gia quyền thế vì là huyết ma giáo đồ cung cấp huyết thực, cho nên hắn là tự chủ. Bất quá hiện tại Dư gia đã tiêu diệt, Dư Tạ càng là thành cục tiêu của mọi người, tự nhiên vô pháp tiếp tục cung cấp huyết thực." "Có thế." Dư Tạ thấp giọng nói ra. Lộc đạo sứ trên mặt lộ một nụ cười. "Rất tốt, vừa vặn ta còn có mấy cái bằng hữu giới thiệu cho các ngươi quen biết một hồi." Vừa nói, hắn vô hai tay. Về sau, lại có hai cái thân thể xuyên mũ che màu xám thân ảnh đi vào chính đường. Hai người cởi ra nó lá, lộ ra hình dáng. Dư Tạ con ngươi bên trong đồng tử hơi rung, "Là các ngươi? Dư gia chủ, đã lâu không gặp." Nói chuyện là một cái khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, hắn đồng dạng có một đôi huyết trong mắt màu đỏ, chỉ bất quá hắn đôi mắt không giống Dư Tạ na một dạng khát máu, ngược lại mang theo mấy phần rất khác biệt mỹ cảm. Dư Tạ trong tâm suy nghĩ chuyển động, thần sắc càng ngày càng kinh ngạc. Thì ra là như vậy. Không nghĩ đến Quý đạo chủ cũng nguyện ý tu luyện huyết ma giáo tà pháp. Quý Minh Hâm, Trọng Minh đạo đạo chủ, tại Vũ Lạc Hải vực cũng coi là một phương cường giả. Trọng Minh đảo là Vũ Lạc Hải vực mấy thập niên gần đây vừa mới quật khởi thế lực, lúc trước Dư Tạ còn không rõ ràng lắm Trọng Minh đảo vì sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm quật khởi, hôm nay xem ra hẳn đúng là bởi vì huyết ma giáo. Vị này là Bách Tỉnh Hoàng Triệu La Khánh. Lộc đạo sứ chỉ đến một người khác giải thích. Dư Tạ nhìn về phía La Khánh, "Bách Tỉnh La gia?" "Không phải, tại hạ chỉ là La gia một tên phản đồ mà thôi." La Khánh thần sắc lãnh đạm nói ra. Bách Tỉnh Hoàng Triệu mới là Lạc Vũ trong hải vực cường đại nhất hoàng triều, hơn nữa Bách Tỉnh Hoàng Triệu không giống La phủ hoàng triều cái này một dạng đại hạ tương huynh, ngược lại có vài phần thịnh vượng phồn vinh ý tứ. Bách Tỉnh Hoàng Triều bên trong không có hào tộc câu chuyện, nhưng mà có cực kỳ cường đại gia tộc, La gia chính là Bách Tỉnh Hoàng Triều bên trong một đại gia tộc. Hắn thực lực thậm chí so với toàn thịnh thời kỳ Dư gia mạnh hơn mấy phần. Phản đồ. Dư Tạ mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ hai chữ này. Một cái tịch chiếu cảnh cường giả phản đồ. Cái này cũng có chút đùa. Bên cạnh Lộc đạo sứ khẽ cười nói, nếu chư vị đều biết, vậy ta nhóm cũng nên tốt tốt mưu đồ một hồi nên như thế nào cầm xuống La phủ hoàng triều. Dư Tạ Thâm sâu liếc mắt nhìn Lộc đạo sứ, hiển nhiên Lộc đạo sứ còn rất nhiều hắn không biết kế hoạch. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, bọn họ tuy nhiên sớm có hợp tác, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều tín nhiệm. Mấy người ngồi vào chỗ, thấp giọng thương nghị. 28293N28. Trấn Võ Thiên Hạ, mở đầu triệu hoán Vũ Văn Thành Đô chương 293, thịnh triều tiến công Nam Kinh đảo. Ngay tại Lộc đạo sứ cùng Dư Tạ chờ người gặp mặt thời điểm, Triệu Cao cũng tới đến thịnh cháy thành. Là ngươi? Một tòa trong quán trà, Tuyết Y sứ nhìn thấy Triệu Cao, thần sắc đông nhiên trở nên cảnh giác. Ngay mới vừa rồi nàng đột nhiên nhận được một phần đến từ Võ Thịnh tín vật, có người hẹn nàng tại đây trong quán trà gặp mặt. Cái này khiến nàng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng mà nàng vẫn là mang theo một phen trông đợi đến trước phó ước. Bất quá hiển nhiên trước mắt kết quả để cho nàng cảm thấy thất vọng. Triệu Cao sắc mặt lạnh nhạt ngồi ở bàn trà trước, tư thái ung dung nâng nước trà lên nhấp nhẹ. Đã lâu không gặp. Tuyết Y sứ có chút khẩn trương nhìn đến hắn. Đối với Triệu Cao cái này thần bí tồn tại, nàng chính là kính sợ muôn phần. Lúc trước tại Phúc Sơn Thành, Triệu Cao ba người vây giết Nam Ký Tiên quá trình nàng chính là tận mắt nhìn thấy. Mà lúc trước nàng cũng tại Phúc Sơn Thành thu thập liên quan tới Triệu Cao đám người tin tức, bất quá đáng tiếc nàng cũng không có liên quan tới Triệu Cao bất cứ tin tức gì. Lúc đó Triệu Cao cùng Viên Thiên Cương đã rời khỏi Phúc Sơn Thành, mà Diệp Cô Thành tại Tần gia du rú trong nhà, nàng hỏi dò rất lâu, chỉ là đối với Tần gia cùng phủ nha có chút giải, cũng không rõ ràng Triệu Cao đám người Tần gia quan hệ. Ngung mắt nhìn Triệu Cao, Tuyết Y sứ có chủng muốn rời khỏi kích động, bất quá nghĩ đến nơi này là thịnh cháy thành, nàng tâm thần mới hơi thả lỏng một ít. Nàng ngồi ở Triệu Cao đối diện, mặt lộ vẻ hàn sương nói ra, ngươi cùng Võ Thịnh là quan hệ như thế nào? Triệu Cao nói, đại tướng quân là chúng ta nâng đỡ đối tượng. Có ý gì? Tuyết Y sứ nhíu mày. Triệu Cao nói, La phủ hoàng triều đổ xuống sắp đói, tại đây à sẽ thay đổi triều đại, chúng ta cần một người trở thành tân đế hoàng, đại tướng quân thích hợp nhất. Lời này dĩ nhiên là hạn chế, thịnh triều nội bộ nhất định có một đợt nội loạn, mà trận này nội loạn chính là Tần Uy muốn lợi dụng đối tượng, để cho Võ Thịnh làm đế hoàng. Tuyết Y sứ con ngươi bên trong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến Triệu Cao, nhưng trong lòng thì thiên tư bất chuyển. Không thể nào, Võ Thịnh sẽ không làm đế hoàng. Có cái gì không thể nào? Hắn sẽ không nguyện ý. Tuyết Y sứ vẻ mặt khẳng định nói ra. Nàng giải Võ Thịnh, biết rõ Võ Thịnh cũng không phải tham luyến quyền thế người, kỳ thực nàng cũng biết Võ Thịnh chính thức không bỏ được là cái gì, cho nên hắn mới một mực không có thả xuống Võ Thịnh. Hắn không muốn không sao cả, đến lúc đó hắn coi như là không muốn, chúng ta cũng sẽ để cho hắn làm đế hoàng. Triệu Cao từ tốn nói. Các ngươi. Tuyết Y sứ thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Cao, một đôi trắng như tuyết đôi mắt dường như muốn đem Triệu Cao nhìn xuyên một dạng. Đáng tiếc là Triệu Cao sắc mặt bình thường cùng cực, không có nửa điểm tâm tình, để cho nàng nhìn không có bất kỳ đồ vật. Nàng vô pháp xác nhận Triệu Cao nói là thật hay là giả, nhưng mà nàng biết không là không có loại khả năng này. Võ Thịnh chẳng những có tịch chiếu cảnh tu vi, dưới quyền còn có 30 vạn thần vũ quân, nếu là lúc trước, nàng sẽ không có bất kỳ gì chần chờ, nhưng bây giờ nàng lại không thể không thừa nhận Võ Thịnh lại là có tư cách tranh đoạt La phủ hoàng triều thiên hạ. La phủ hoàng triều thuộc về chúng ta Thịnh triều. Tuyết Y Diệp sứ nói. Nhưng Mạc Hải Dung cũng không thích hợp làm đế hoàng. Triệu Cao nhẹ nói nói. Tuyết Y Diệp sứ thân hình khẽ run. Mạc Hải Dung không thích hợp làm đế hoàng. Nàng tự nhiên rất rõ ràng. Trên thực tế Thịnh triều nội bộ cao tầng cũng đều rất rõ ràng. Chỉ là bởi vì lúc trước Thịnh triều đối mặt cục thế không tốt, cần muốn thường xuyên làm tốt đối kháng La phủ triều đình chuẩn bị, cho nên mới không có ai đề xuất chuyện này. Nhưng mà hướng theo Thịnh triều đối mặt La phủ hoàng triều cục thế biến hóa, chuyện này đã là Thịnh triều nội bộ vô pháp khó tránh vấn đề. Tuyết Y sứ cũng không đốc, nàng đối với chuyện này sớm đã có qua dự đoán. Chỉ là nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn cái gì tranh đoạt, cho nên cũng liền không có để ý những thứ này. Nàng lúc đầu tính toán chính là chờ lật đổ La phủ hoàng triều về sau, liền cùng Võ Thịnh cùng nhau kết bạn rời đi nơi này, đi rộng lớn trên biển khơi, làm một đôi tiêu giao lưu lãng khách. Nhưng là bây giờ có người lại còn nói Võ Thịnh có thể làm đế hoàng, cái này khiến nàng tâm loạn như ma. Nàng trầm mặc đã lâu, mới ngẩng đầu lại nói, các ngươi muốn ta làm cái gì? Tạm thời không cần thiết, bất quá chờ Thịnh triều nội loạn bạo phát lúc, chúng ta có lẽ cần ngươi giúp đỡ. Triệu Cao nói, nếu mà ta không muốn chứ? Tuyết Y Liễu sứ nói. Triệu Cao thần sắc từ tốn nói, vậy cũng chỉ có thể ở trên chiến trường xung đột vũ trang, đến lúc đó các ngươi đem là địch nhân. Tuyết Y Liễu sứ tay run mấy lần, cùng Võ Thịnh trở thành địch nhân. Đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Tuyết Y Liễu sứ lần nữa lọt vào trầm mặc. Thang đến Triệu Cao đem một bình trà uống xong, nàng mới đứng dậy, ta biết, đến lúc đó rồi hãy tới tìm ta. Nói xong, nàng liền đẩy cửa ra rời khỏi. Mà Triệu Cao chính là khẽ lắc đầu. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyện sống chết. Mạc Hải Dung là Thịnh Triệu nhược điểm, mà Võ Thịnh chính là Tuyết Y Di Sứ nhược điểm. Có thể thấy được Tuyết Y Di Sứ cũng không tin Triệu Cao mà nói, nhưng mà nàng hay là lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì nàng quá để ý Võ Thịnh. Ngoài cửa sổ mưa tí tách rơi xuống. Yên tĩnh bên trong gian phòng, Mạc Hải Dung khoanh chân ngồi ở trên đệm. Hắn cũng không có tu luyện, những mày bại lộ hắn lúc này vô pháp an bình tâm cảnh. Đoạn thời gian gần nhất Thịnh triều đối với La phủ hoàng triều thế công càng ngày càng cường thế, chẳng những chiếm cứ toàn bộ Lộc Giá đảo, hơn nữa đã làm dễ tiến công Nam Khinh đảo chuẩn bị. Phản phất hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển, nhưng mà Mạc Hải Dung lại biết Thịnh triều vấn đề nội bộ đã đến vô pháp xem nhẹ trình độ. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị văng lên. Đi vào. Mạc Hải Dung chân mày bày ra, từ tốn nói: "Tiền bối." Nộ Phong sứ đi vào phòng, túi người hành lễ. "Chuyện gì?" Mạc Hải Dung hỏi. Nộ Phong sứ nhìn đến bóng lưng hắn, thu kịch gương mặt tràn đầy vẻ do dự. Lộc đạo sứ hôm qua thấy mấy cái không biết lai lịch người. Không biết lai lịch. Mạc Hải Dung mở mắt ra. "Hừ, đối phương đến rất thần bí, tu vi hẳn không thấp." Nộ Phong sứ nói. Mạc Hải Dung hít sâu một hơi. "Ta biết." ngươi đi xuống trước đi. Này, Nộ Phong sứ không chần chờ chút nào, lần nữa không người lui ra khỏi phòng. Mà bên trong gian phòng vang dội Mạc Hải dùng ung dung tiếng thở dài. La phủ kinh đô, huy hoàng cung điện bên trong, long lanh ánh nắng chiếu xuống bạch ngọc gạch bên trên, nhưng không cách nào xua tan những cái kia nặng nề bầu không khí. Giống như từ dư gia cùng huyết ma giáo sự tình bạo phát về sau, trên triều đình bầu không khí trở nên vô cùng trầm muộn. Bất quá La phủ đế hoàng tâm tình lại là phi thường dễ dàng cùng khoan khoái. Đó là một loại trước giờ chưa từng có khoan khoái, để cho La phủ đế hoàng kia âm lệ khuôn mặt đều trở nên ôn hòa mấy phần. Toàn bộ hoàng triều đều hỗn loạn không chịu nổi, liên liên triều đường thống trị đều tràn ngập nguy cơ. Nhưng mà La phủ đế hoàng vẫn cảm thấy khoan khoái vô cùng, bởi vì hắn rốt cuộc tại triều đường trên nắm giữ một phần quyền lực, để cho hắn không còn là một cái khôi lỗi hoàng đế. Loại này thật giống như đem hết thảy nắm trong tay cảm giác, để cho hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đối với Hồng Cân Tặc, các ngươi có ý kiến gì không? La phủ đế hoàng nhìn lên trong điện mọi người, nhàn nhạt hỏi. Trên triều đình tranh quyền đoạt lợi đã kết thúc, bọn họ cũng rốt cuộc nhớ lại Lộc Giã đảo bên trên Hồng Cân Tặc. Điện bên trong chúng thần, tất cả đều là trầm mặc không nói. Mấy vị hào tộc cường giả đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất từng vị điêu khắc một dạng đứng ở trong điện. La phủ đế hoàng thấy vậy, trong mắt lóe lên một chút ấm lãnh. Đây là hào tộc đối với hắn kháng nghị, đối với hắn nhúng tay triều đình sự vụ bất mãn. Đối với lần này, hắn cũng cảm thấy có chút tức giận, bất quá cũng không có biểu hiện ra. Ánh mắt của hắn quét qua chúng thần, ngón tay gõ long ý hộ thủ, từ tốn nói, các ngươi đã đều không có, vậy liền bại triều đi. Giải thích, hắn trực tiếp đứng dậy rời khỏi đại điện. Chúng thần trố mắt nhìn nhau, sau đó cũng dồn dập rời khỏi. Rời khỏi đại điện, La phủ đế hoàng sắc mặt hơi trầm xuống, những này gia hỏa đáng chết, thật sự cho rằng chấm không có bọn hắn liền cái gì cũng làm không sao. Hắn nghiêng đầu đối với bên người thái giám phân phó nói, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi hắc ngục. Thái giám thần sắc sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ kịp phản ứng, đáp một tiếng. Hắc ngục, La phủ hoàng triều nhất đại lao ngục. Nó nội bộ giam giữ đều là cùng hung cực các người. Tại La phủ hoàng triều, cùng hung cực các người bị bắt sau đó có lẽ còn có cơ hội để sống, chỉ cần bọn họ nguyện ý thần phục cùng hào tộc liền không ngại nhận lấy bọn họ trung thành. Mà đối với đắc tội hào tộc người, mấy cái không có bất kỳ cơ hội để sống, hoặc là chờ chết, hoặc là chính là khắp nơi chạy trốn. Giống như hắc ngục loại địa phương này, tự nhiên không phải đế hoàng nên đi địa phương. Nhưng mà La phủ đế hoàng hiện tại cần một nhóm dám bán mạng cao thủ, hào tộc không phối hợp, hoàng tộc thực lực lại quá yếu, hắn chỉ có thể đem chủ ý đánh tới hắc ngục bên trong. Nếu là lúc trước, La phủ đế hoàng muốn rời khỏi hoàng thành mấy cái là chuyện không có khả năng, nhưng hôm nay hắn tùy thời đều có thể rời khỏi hoàng thành, bởi vì trước điện cấm quân đã bị hắn trừng khống. Một ngày sau, 13 vị thân thể mặc áo đen hắc giáp, đầu đội huyền thiết diện cụ thân ảnh xuất hiện ở trong hoàng thành. Bọn họ thời khắc đi theo ở La phủ đế hoàng sau lưng, bảo vệ La phủ đế hoàng an toàn. Vạn hoàng 5 năm, trung tuần tháng 6. Thịnh triều tại nuốt vào toàn bộ Lộc Giã đảo sau đó, nghỉ ngơi 3 tháng. Rốt cuộc làm dễ tiến công Nam Khinh đảo chuẩn bị. Cùng ngày cùng lúc, La phủ đế hoàng tiến một bước áp chế kinh đô hào tộc quyền lực, thu được Nam Khinh đảo trên thánh võ quân binh quyền. Tuy nhiên hắn vô pháp hoàn toàn trưởng khống triều đình, nhưng mà trong tay hắn lực lượng không ngừng mở rộng, trước điện cấm quân cộng thêm 30 vạn thánh võ quân, để cho hắn nắm giữ đối mặt cùng nhau đều có thể nói không đáy khí. Mà hướng theo La phủ đế hoàng trở nên càng ngày càng cường thế, kinh đô hào tộc bất mãn trong lòng cũng càng ngày càng nồng nặng. Nếu mà không phải là bởi vì thịnh triều đã uy hiếp được Nam Khinh đảo, kinh đô hào tộc tuyệt đối sẽ không yên tĩnh lại. Bất quá cũng chính bởi vì thịnh triều mới để cho La phủ đế hoàng càng thêm tùy tiện đạt được thánh võ quân trưởng không quyền. Hoàng hôn hải thành, cẩn trọng mây đen phảng phất quán duyên một dạng, bình thường, nặng nghề, khẩn trương đến mức tận cùng bầu không khí để cho thánh võ quân tướng sĩ đều nắm thật chặt binh khí trong tay. Hoàng hôn hải thành là Nam Khinh đảo đông bộ một tòa vùng duyên hải thành trì, cũng là Nam Khinh đảo hơn mấy cái nhất đại cảng khẩu thành trì một trong. Nặng nghề mây đen phía dưới, cái này tòa cổ xưa thành trì sắp đối mặt một trận đại chiến. Trong thành trì, 5 vạn thánh võ quân tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà thành trì bên ngoài, mênh mông trong hải vực, vô số tàu thuyền vô biên vô hạn, đem cảng khẩu đoàn đoàn bao vây lên. Thịnh triều tiến công Nam Khinh đảo đã là ai ai cũng biết sự tình, nhưng mà không có ai ngờ tới thịnh triều cư nhiên sẽ trực tiếp tiến công Hoàng Hôn Hải Thành. Phải biết Hoàng Hôn Hải Thành chẳng những là một tòa cảng khẩu thành trì, cùng lúc khoảng cách Thánh Võ Tiền Quân Trô ở chỉ có hơn 10 dặm mà thôi. Cho nên khi lấy được thịnh triều đại quân hướng về Hoàng Hôn Hải Thành kéo tới tin tức sau đó, Thánh Võ Tiền Quân lập tức trú vào Hoàng Hôn Hải Thành. Đối mặt cường thế thịnh triều đại quân, Hoàng Hôn Hải Thành bên trong tất cả mọi người đều cảm nhận được không ai sánh bằng áp lực. Trên tường thành, Thánh Võ Tiền Quân đô thống tìm Lưu Sâm nhìn đến hải cảng bên ngoài không thấy bờ bến tàu thuyền, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn là kinh đô hảo tộc người Lưu gia, nhưng hôm nay hắn phải tuân theo La phủ đế hoàng ý chỉ. Dù sao thịnh triều đại quân tiến công Nam Khinh đảo đã không chỉ là La phủ đế hoàng chuyện mình, mà là toàn bộ La phủ triều đình sự tình. Liên tính kinh đô hảo tộc đối với La phủ đế hoàng bất mãn đi nữa, cũng không thể tại loại chuyện này đùa. Nghĩ tới đây, Lưu Sâm nhẫn nhịn không được cười cười. Không ai từng nghĩ tới bọn họ những này hảo tộc thế mà còn biết có một ngày phải nghe theo La phủ đế hoàng ý chỉ. Báo, đô thống đại nhân, trung quân truyền lệnh, mệnh quân ta tử thủ Hoàng Hôn Hải Thành, viện quân đem tại 2 ngày sau đến. Một tên truyền lệnh binh đi tới Lưu Sâm sau lưng, bẩm báo. Lưu Sâm nghe vậy, sắc mặt không có không dao động. Bản tướng quân biết rõ, đây là trong dự liệu sự tình. Muốn ngăn cản Thịnh Triều đại quân tiến công, phương pháp tối ưu nhất chính là không để cho Thịnh Triều đại quân đổ bộ. Mà Thịnh Triều đại quân lựa chọn Hoàng Hôn Hải Thành, kỳ thực hướng bọn hắn đến nói là một chuyện tốt, bởi vì bọn hắn có thể mượn Hoàng Hôn Hải Thành thành tướng phòng thủ. Chỉ là Lưu Sâm trong lòng có chút nghi hoặc, Thịnh Triều đại quân tại sao lại lựa chọn Hoàng Hôn Hải Thành? Theo lý thuyết Thịnh Triều đại quân hẳn là tìm một nơi thủ vệ yếu kém bờ biển đổ bộ mới đúng, hoàn toàn không cần thiết lựa chọn Hoàng Hôn Hải Thành. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, hải cảng bên ngoài Thịnh Triều đại quân bắt đầu hành động. Đại lượng tàu thuyền dương phàm tới gần, như cùng một mảnh mây đen một dạng hướng phía cảng khẩu đè xuống. Kỳ thực Hoàng Hôn Hải thành đông bộ thành tường rất thấp, chỉ có cao hơn một trượng, lại không có thành môn. Vì là thuận lợi cảng khẩu mậu dịch, Hoàng Hôn Hải thành từ thiết lập ban đầu liền không có xây dựng thành môn, chỉ là xây dựng từng đoạn không nối tiếp theo thành tường. Những tường thành này trên phủ đầy toàn nó, có thể để phòng bị đến từ trên biển tiến công. Chuẩn bị chiến đấu. Trên tường thành vang dội một đạo băng lãnh thanh âm ra lệnh. Sau đó từng vị binh sĩ đưa tay cổ tay lớn bằng tên nó gắn đang ngồi nó trên. Vù vù ba. Nặng nghề tiếng kèn lệnh bỗng nhiên vang dội. Tại thịnh triều đại quân tàu thuyền rượi vào cảng khẩu lúc, vạn thiên tên nọ từ trầm ngưng trên bầu trời chút xuống mà xuống. Vô số tên nọ rơi vào tàu thuyền bên trên, đem tàu thuyền một buồm bắn vỡ nát. Nhưng mà, kia từng chiếc tàu thuyền trên cũng không có bất kỳ binh sĩ đi xuống, lặng yên không một tiếng động, giống như phía trên cũng không có bất kỳ người nào. Lưu Sâm thấy vậy, thần sắc khẽ biến. Đây là ý gì? Chỉ là đem thuyền lái vào cảng khẩu, lại không có vận tải bất luận cái gì binh sĩ. Hắn còn chưa có biết rõ đối phương mục đích, cảng khẩu bên ngoài lại có hơn trăm con thuyền chỉ có tiến hợp nhau miệng. Sau đó, lại là một làn sóng tên nỏ, nhưng tương tự không có binh sĩ từ thuyền bên trên xuống. Liên loại này, liên tiếp 4 lần, bọn họ tiêu hao đại lượng tên nỏ, nhưng ngay cả một nhân ảnh đều không nhìn thấy. Nhìn đến phủ đầy cảng khẩu tàu thuyền, Lưu Sâm sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Bọn họ muốn làm gì? Lưu Sâm không thể nào hiểu được thịnh triều đại quân thành tựu. Hoàng Hôn Hải thành bản thân liền không phải cái gì chiến lược quan trọng, thịnh triều lựa chọn từ Hoàng Hôn Hải thành tiến công đã rất để cho người khó hiểu, nhưng hôm nay thịnh triều đại quân lại chỉ là tung ra tàu thuyền, không có chút nào công thành ý tứ, cái này khiến hắn càng thêm khó hiểu. 294N18. Trấn Võ Thiên Hạ, mở đầu triệu Hoán Vũ Văn thành đô chương 294, Dương Phàm khởi hành. Bắc Nguyên đảo Nam Bộ, Ninh Viễn thành. Từ thịnh triều chuẩn bị tiến công Nam Khinh đảo lúc, Thiên Hạ hội cũng làm dễ tiến công Nam Khinh đảo chuẩn bị, bất quá Thiên Hạ hội vẫn khoác Thần Vũ quân tầng này bí danh. Lúc này Võ Thịnh đã xuất lĩnh trong Thần Vũ quân 10 vạn tướng quân chú đóng ở ngoại thành, cùng lúc Thần Võ Tạ quân thủy sư cũng đã đến Ninh Viễn cảng. Ninh Viễn thành bên trong, Võ Thịnh chính đứng lặng tại Bắc môn trên tường thành. Phỉ Kiếm, Diệp Hướng Về Thật, Mạc Thiên Ngữ, Hạng Thừa chờ người đi theo ở phía sau hắn. Phía bắc, thẳng tắp trên quan đạo đang có một nhánh đại quân chậm chậm mà tới. Nhìn thấy đại quân đến, Phỉ Kiếm cùng Diệp Hướng Về Thật đều lộ ra khác thường thần sắc. Phỉ Kiếm thần sắc là hưng phấn, mà Diệp Hướng Về Thật khác thường chính là nghi hoặc. Võ Thịnh thần sắc lạnh nhạt nói ra, "Đến, chúng ta ra khỏi thành nên đón đi." Lời nói vừa ra, Diệp Hướng Về Thật nghi ngờ trong lòng sâu hơn một tầng. Đợi hai bọn hắn đi tới trước cửa thành lúc, phía bắc đại quân có hơn ngàn kỵ binh lao nhanh mà tới. Dẫn đầu không phải là người khác, chính là Hùng Bá. Chiến mã dừng lại, Hùng Bá khí thế hùng vĩ nhìn đến Võ Thịnh đợi người, Võ Thịnh tiến đến một bước, túi người hành lễ, "Bái kiến bang chủ." "Bái kiến bang chủ." Mạc Thiên Ngữ cùng Phi Kiếm lập tức đuổi theo bái kiến. Những người khác tại cảm thấy rất ngờ vực về sau, cũng không người bái hạ. Kỳ thực Thần Vũ quân nội bộ đại bộ phận người đều biết rõ Võ Thịnh gia nhập Thiên Hạ hội sự tình, ví dụ như chúng quân đô thống Hạng Thừa và mấy vị chủ yếu tướng lĩnh, bất quá cũng có người không rõ ràng chuyện này, ví dụ như Diệp Hướng Về Thật. Lúc này Diệp Hướng Về Thật lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hắn nghi hoặc trước mắt Hùng Bá là người nào, Võ Thịnh tại sao lại cùng Hùng Bá có quan hệ. Hắn kinh ngạc là Võ Thịnh cư nhiên cam nguyện khuất phục Hùng Bá bên dưới. Hùng Bá từ trên ngựa nhảy xuống, ha ha cười nói, "Võ Thịnh đường chủ vất vả." Tuy nhiên cho tới nay Hùng Bá đều ở lại Ứng Hiện Sơn, nhưng mấy tháng gần đây hắn hay là đi qua rất nhiều lần Thần Vũ thành, một mặt là vì cùng Võ Thịnh liên lạc một chút tình cảm, mặt khác cũng là muốn giải Thần Vũ quân tình huống cụ thể. Kỳ thực hiện tại Thần Vũ quân cũng không có dung nhập vào Thiên Hạ hội, hạ tầng tướng sĩ thậm chí không biết Thiên Hạ hội tồn tại, bọn họ tán thành chỉ là Võ Thịnh cái này đại tướng quân mà thôi. Đối với lần này, Tần Uy cùng Hùng Bá trong tâm đều nắm chắc, đây cũng là Tần Uy cố ý duy trì kết quả. Võ Thịnh đã đem Thần Võ tứ quân nhường lại, Tần Uy nếu như lại nhúng tay trong Thần Vũ quân sự tình, bao nhiêu có vẻ hơi không thành thật. Hơn nữa Thiên Hạ hội dù sao cũng là phản quân, rất khó chiếm được Thần Vũ quân đại bộ phận tướng sĩ tán thành, Tần Uy cùng Hùng Bá đều cần Võ Thịnh cái này đại tướng quân đến lôi kéo Thần Vũ quân tướng sĩ. Thuộc hạ không dám, có thể vì bang chủ hiệu lực, là thuộc hạ vinh hạnh. Võ Thịnh rất cho mặt nói ra. Đối với Hùng Bá, Võ Thịnh còn là phi thường kính sợ, bởi vì hiện tại hắn biết rõ Hùng Bá thực lực. Tịch chiếu cảnh hậu kỳ, thần ý cảnh 3 tầng, tu vi như thế tại toàn bộ Vũ Lạc Hải vực đều là nhất tồn tại đỉnh phong. Hùng Bá khẽ mút cảm, thần sắc một chính, hỏi, "Đều chuẩn bị kỹ càng sao?" "Hết thảy đều an bài xong, chúng ta tùy thời có thể xuất phát." Võ Thịnh nói ra. "Được." Hùng Bá tay vung lên, nói ra, "Sáng sớm ngày mai, xuất phát Nam Kinh đảo." "Này." Võ Thịnh thân thể thẳng tắp, đáp lại. Thịnh triều đã xuất kích, Thiên Hạ hội đương nhiên sẽ không rơi ở phía sau. Lần này tiên công Nam Kinh đảo, Thịnh triều là đối kháng La phủ triều đỉnh chủ lực, mà Thiên Hạ hội phụ trách tiếp ứng. Song phương tuy nhiên không có tiến hành gặp mặt, cũng không có làm bất luận cái gì ước định, nhưng mà đã hình thành ăn ý, về phần đang đánh bại La phủ triều đỉnh sau đó, song phương làm sao sống chung, đó chính là phía sau sự tình, hiện tại Thịnh triều mục tiêu chủ yếu vẫn là La phủ hoàng triều. Cũng trong lúc đó, Phúc Sơn thành bên trong, Thần Uy đi tới cảng khẩu, leo lên một chiếc chiến thuyền. Nam Kinh đảo tình huống như thế nào? Hắn đứng tại chiến thuyền bong tàu, tùy ý hỏi. Tiêu Vũ đi theo ở phía sau hắn, trả lời, La phủ đế hoàng cùng hào tộc đã đặt thành ăn ý. Song phương đều có ý giải quyết trước tiên rơi thịnh triều. Trước mắt La phủ triều đình trừ 30 vạn thánh võ quân bên ngoài, còn lâm thời trinh điều 20 vạn đại quân, tề tụ Nam Khinh đảo đông bộ địa khu, chuẩn bị chặn đánh thịnh triều đại quân đổ bộ. Nói đến đây, Tiêu Vũ thần sắc trở nên quái dị, hắn tiếp tục nói, mà thịnh triều bên kia, 10 vạn thủy sư tụ tập tại Hoàng Hôn Hải thành bên ngoài hải vực bên trên, nhưng mà bọn họ chủ lực đại quân nhưng từ Nam Khinh đảo nam bộ đổ bộ. Cái gì? Thần Uy hơi ngạc nhiên. La phủ triều đình tại Nam Khinh đảo đông bộ bố phòng, mà thịnh triều đại quân đã tại Nam Khinh đảo nam bộ đổ bộ, cái này La phủ trên triều đình văn võ đại thần đều là ngu ngốc sao? Liên thịnh triều tiến công phương hướng cũng không rõ. Tiêu Vũ nói, căn cứ vào Triệu Cao đại nhân truyền tin tức đến, Thịnh Triều đã có 10 vạn đại quân tại Nam Khinh đảo Nam Bộ đổ bộ, trước mắt nhóm thứ 2 đại quân cũng đã từ Lộc Giã đảo xuất phát, dự chủ sẽ ở 3 ngày sau tại Nam Khinh đảo đổ bộ. La phủ Triệu Đình không có phát hiện. Thần Uy nghỉ hoặc hỏi, Nam Khinh đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng mà 10 vạn đại quân đổ bộ, La phủ Triệu Đình cũng không đến mức một chút tin tức cũng không có nhận được đi. Tiêu Vũ giải thích, trước mắt La phủ Triệu Đình sự chú ý đều bị hấp dẫn đến Hoàng Hôn Hải thành đi, hơn nữa Nam Khinh đảo Nam Bộ nhiều núi, thích hợp ẩn tàng. Tân Uy bừng tỉnh, Thịnh Triều một chiêu này không tính là cao minh, mấu chốt là La phủ Triều Đình quá chủ quan, vô luận là La phủ đế hoàng vẫn là hào tộc, tựa hồ đối với Thịnh Triều đều cũng không có đầy đủ coi trọng. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, Thịnh Triều binh nhiều tướng mạnh, nhưng luận cao đoan võ lực, Thịnh Triều là kém xa tít tắp La phủ Triều Đình. Cho nên La phủ Triều Đình đến bây giờ đều cho rằng Thịnh Triều chỉ là một cái tiểu phiền toái. Thịnh Triều nơi nào đến nhiều như vậy thuyền? Thần Uy hỏi. Vượt biển tung ra mấy chục vạn đại quân, cần thiết tàu thuyền cũng không là một con số nhỏ, lấy Thịnh Triều năng lực triệu tập tàu thuyền không khó lắm, nhưng mà làm như vậy mà nói, bọn họ là không có khả năng lặng yên không một tiếng động tại Nam Khinh đảo Nam Bộ đổ bộ. Cái này một lần Thịnh Triều phân hai đầu tuyến tung ra binh lực, lại còn đem sự tình làm như thế bí ẩn, hiển nhiên sử dụng tàu thuyền đều là bọn họ có thể hoàn toàn khống chế tàu thuyền. Tiêu Vũ trả lời, Trọng Minh đảo. Trọng Minh đảo cùng Thịnh Triều có quan hệ. Thần Uy khẽ nhíu mày. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, nói, cụ thể còn không rõ ràng lắm, căn cứ vào chúng ta nhận được tin tức, hẳn đúng là Lộc đảo sứ cùng Trọng Minh đảo có quan hệ, lần này Thịnh Triều hành động cũng là bởi vì Trọng Minh đảo mới có thể thành công. Triệu Cao đại nhân đã phái người đi điều tra Trọng Minh đảo, nhưng mà Trọng Minh đảo từ trước đến giờ làm việc khiêm tốn, chúng ta trong thời gian ngắn rất khó chiếm được tin tức chính xác. Thần Uy khẽ bước cảm. Hôm nay La Vong đối với Vũ Lạc Hải vực mấy cái đại thế lực đều có tình báo thu thập, bất quá lực lượng chủ yếu vẫn là đặt ở La phủ Hoàng Triều. Cho nên đối với thế lực khác giải còn chỉ giới hạn mặt ngoài. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, bọn họ ngồi thuyền lớn đã dương phàm khởi hành. Hào hoa chiến thuyền chậm rãi rời khỏi cảng khẩu, đồng thời còn có mấy trăm chiếc chiến thuyền đã tại cảng khẩu bên ngoài chờ đợi. Đợi Tần Uy ngồi chiến thuyền lái ra cảng khẩu lúc, chiến thuyền dồn dập hướng về tây bắc phương hướng đi tới. Thịnh Triều hai tuyến tác chiến, mà cái này một lần Thiên Hạ hội cũng sẽ hai tuyến tác chiến. Hùng Bá cùng Võ Thịnh sẽ xuất linh Thiên Hạ hội đại bộ phận binh lực từ Ninh Viễn cảng xuất phát, tại Nam Khinh đảo bắc bộ đổ bộ, Tần Uy thì xuất linh Thần Vũ tiền quân từ Bắc Nguyên đảo tây bộ vòng qua, tại Nam Khinh đảo tây bộ đổ bộ. Bất quá hiện tại Thần Vũ tiền quân tướng sĩ vẫn còn ở ứng thành cảng chờ đợi, lúc này cùng hắn cùng nhau chính là từ Đại Liêm mà đến Đông Hải thủy sư hai vạn tình duệ. Trên chiến thuyền, Tần Uy ngồi ở trong lầu cát, thần sắc bình thường thưởng thức nước trà. Tính toán thời gian mà nói, hắn đi tới La Phù Hoàng Triều đã hơn một năm. Nói thật, thời gian một năm liền muốn biển thủ toàn bộ La Phù Hoàng Triều, bao nhiêu có vẻ hơi vội vàng. Đừng xem trước mắt dưới trướng hắn có đến mây chục vạn đại quân, nhưng trên thực tế trừ trong Thần Vũ quân 8 vạn tướng sĩ bên ngoài, còn lại tướng sĩ cũng không tính cái gì tinh nhuệ, đặc biệt là ứng hiện sơn kia 10 vạn phản quân, chỉ có thể nói so sánh đám người ô hợp mạnh một ít. Tại Tần Uy xem ra, 2 năm về sau mới là hắn biển thủ La Phù Hoàng Triều thời gian tốt nhất, nhưng mà cục thế biến hóa như thế, Tần Uy cũng không thể không thuận thế mà làm. Bằng không đợi Thịnh Triều cầm xuống kinh đô, Thịnh Triều vấn đề nội bộ giải quyết, hắn lại nghĩ biển thủ mảnh lãnh thổ này, sợ là sẽ phải càng khó hơn. Bất quá đối với Tần Uy đến nói cũng không tính là một chuyện xấu. Tối thiểu bọn hắn bây giờ nắm giữ làm chủ La phủ kinh đô cơ hội, chỉ cần Triệu Cao bên kia có thể thành công, kia Thịnh Triều liền sẽ tại trong khoảnh khắc sụp đổ, mà bọn họ vừa có thể lấy không cần tốn nhiều sức thay thế Thịnh Triều, làm chủ La phủ kinh đô. Ngay tại Tần Uy tính toán Triệu Cao bên kia tỷ lệ thành công có bao nhiêu lớn thời điểm, Diệp Cô Thành đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. "Làm sao?" Tần Uy ngẩng đầu, hỏi. "Có người ngoài ở đây trên thuyền." Diệp Cô Thành vẻ mặt nghiêm túc nói ra. "Cái gì?" Tần Uy kinh nghi muôn phần. Lập tức, hắn thần thức bày ra, nhàn nhạt thiên uy lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Chiếc thuyền này là hắn tọa hạm. Trên thuyền người đều là từ Đại Ly theo hắn người từng trải Thiên Vũ vệ cùng La Vong thành viên, theo lý thuyết là sẽ không có ngoại nhân có thể hỗn tự thuyền. Hướng theo thiên uy quyết tán, trên thuyền nơi có khí tức đều hiện ra tại Tần Uy trong tâm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rời về phía lầu các đối diện một buồn trên. Màu sáng một buồn tại trong gió biển hơi rung rung, giống như không có gì dị thường. Nhưng mà Tần Uy lại có thể rõ ràng cảm giác được kia một luồng yếu ớt khí tức. Hắn cảm chi năng lực không phải tự thân thần thức, mà là đến từ mượn thiên uy. Thiên uy phía dưới, không người nào có thể ẩn tàng. Diệp Cô Thành ánh mắt cũng tập trung tại một buồn bên trên. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, thần sắc buộc phát nghiêm trọng. Tại hai người nhìn soi mói, một buồm trên một đạo yêu ớt quang ảnh thoáng hiện, trong phút chốc lộ ra một đạo thân ảnh. Nhìn đến đạo thân ảnh kia, Thần Uy thần sắc hơi động. Thông Tâm đạo nhân. Thông Tâm đạo nhân cũng không tiếp tục cẩn giấu, hắn bay thẳng đến lầu các bên trên, huyền lập tại lầu các ngoài cửa sổ. Bần đạo Thông Tâm gặp qua tôn thượng. Thần Uy nhìn đến hắn, từ tốn nói, không mà đến, cũng không là một cái thói quen tốt. Thông Tâm đạo nhân có chút lúng túng chê cười nói, là bần đạo thất lễ. Còn tôn thượng thứ lỗi. Từ khi đi tới Phúc Sơn thành hắn vẫn tìm kiếm vị kia tôn quý người, kỳ thực lúc trước hắn liền suy đoán Tần Uy cái tần gian này gia chủ là hắn phải tìm người, chỉ là Tần Uy vẫn luôn là du du trong nhà, hắn căn bản không có cơ hội nhìn thấy Tần Uy. Cho đến hôm nay Tần Uy muốn đi tới Nam Khinh đảo, hắn mới có cơ hội chính thức nhìn thấy Tần Uy. Tần Uy leo lên thuyền, hắn cũng đi theo leo lên thuyền, nguyên bản hắn chỉ là muốn quan sát một chút Tần Uy, không nghĩ đến chính mình liền nhanh như vậy bại lộ. Triệu Cao nói với ta về qua ngươi, đi vào ngồi đi. Tần Uy nói. Thông Tâm đạo nhân hơi không người, tạ tôn thượng. Sau đó, hắn liền tiến vào lầu các bên trong. Diệp Cô Thành vẫn không có buông lòng cảnh giác, không cần khẩn trương. Thần Uy đối với Diệp Cô Thành ý chào một cái, dâng trà. Kỳ thực lúc này Thông Tâm đạo nhân so sánh Diệp Cô Thành còn gấp hơn cái, hắn đã xác nhận Thần Uy đó là có thể giải trừ đạo tâm nhìn thai hoạ ngập đầu người, mà trước mắt bên này gặp mặt, để cho hắn phi thường lúng túng. Trừ chỗ đó ra, Diệp Cô Thành còn mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Luận tu vi, Diệp Cô Thành là tịch chiếu cảnh so kỳ, thần ý cảnh 3 tầng, hắn so với Diệp Cô Thành cao hơn một ít. Nhưng mà Diệp Cô Thành kiếm đạo lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tiểu Thuận Tử đem nước trà bưng tới, Tần Uy nghỉ hoặc nhìn đến hắn, nói: "Theo ta được biết đạo tâm nhìn từ trước đến giờ không tranh quyền thế, đạo trưởng lại vì sao dính vào cái này tranh vào vũng nước đục?" Thông Tâm đạo nhân trầm mặc một chút, nói ra: "Đạo tâm nhìn có tiêu diệt thai hương." "Ách, đến từ đâu?" Tần Uy kinh ngạc nói. "Tiêu diệt thai hương?" Hắn ngược lại không có hoài nghi Thông Tâm đạo nhân mà nói, Triệu Cao đã nói với hắn Thông Tâm đạo nhân sở trường vọng khí thuật. Đối với vọng khí thuật, Tần Uy giải so với Triệu Cao sâu rất nhiều, bởi vì Tả Từ cũng biết một ít vọng khí kỹ xảo. Bất quá Tả Từ am hiểu hơn là thông qua quan sát tinh tượng biến hóa đến thôi diễn nhân sự lạnh dữ, mà Thông Tâm đạo nhân là thông qua quan sát khí vận biến hóa. Thông Tâm đạo nhân ngưng mắt nhìn đến Tần Uy, nói: "Đến từ Tôn thượng." Tần Uy ngẩn ra. "Đây là ý gì?" "Nói là hắn sẽ diệt rơi đạo tâm nhìn." "Cái này cũng không phải không có loại này khả năng." Tần Uy trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. "Chờ hắn chiếm cứ La Phủ Hoàng Triều, vậy tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài mở rộng, loại này mở rộng có lẽ không phải trên lãnh thổ mở rộng, nhưng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Vũ Lạc Hải vực bố cục. Đến lúc đó nếu như đạo tâm nhìn ngăn ở trước mặt hắn, hắn tự nhiên sẽ diệt rơi đạo tâm nhìn." "Ta từng nghe nói câu nào?" "Nói cái gì?" "Xúc cực thì tiết, bực bội cực thì là đến, nóng cực thì gió, ủng cực thì thông. Một đông một xuân, bị khuất không rối với nhất khởi nhất phục, không có hướng không còn nữa." Thần Uy bưng nước trà, nhìn đến trong nước giãn ra là trà. "Vật cực tất phản." Thông Tâm đạo nhân lập tức liền biết lời này ý tứ. Những lời này xuất từ Lưu Cơ, cũng chính là Lưu Bá Ôn. Ý là vạn sự vạn vật thời khắc đều đang thay đổi hóa, sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở một vị trí bên trên, cũng sẽ không vĩnh viễn cố định tại một loại hình thái bên trong. Hơn nữa, chúng nó không khỏi hướng về chính mình phía đối lập chuyển hóa. Tân Uy chính là lắc đầu một cái, nói: "Ý ta là đạo tâm nhìn không thể đã hình thành thì không thay đổi, có đôi khi thay đổi một hồi, có lẽ đối mặt chính là trời cao biển rộng." Đối với đạo tâm nhìn thế lực như thế, Tân Uy là không coi trọng. Một cái mặc thủ lỗi thời thế lực là không có bất kỳ tiền cảnh, đạo tâm nhìn có thể chuyển thừa đến bây giờ, đó là bọn họ may mắn, cũng là bởi vì cái này Vũ Lạc Hải vực chưa từng xuất hiện quá mức mạnh mẽ thế lực. "Vậy chúng ta nên như thế nào thay đổi?" Thông Tâm đạo nhân hỏi. Tân Uy suy nghĩ một chút, cười nói: "Hoặc có lẽ bây giờ các ngươi đã phát sinh thay đổi." Thông Tâm đạo nhân khẽ sửng sở, nhưng rất nhanh sẽ kịp phản ứng. Xác thực, bọn họ hiện tại đã phát sinh thay đổi, dựa theo bọn họ lúc trước phong cách hành sự, đạo tâm nhìn là tuyệt đối sẽ không nhúng tay La Phù Hoàng Triều nội bộ sự tình, nhưng là bây giờ hắn chẳng những nhúng tay, còn lên Tần Uy thuyền. Thông Tâm đạo nhân trầm mặt xuống, Tần Uy cũng không tiếp tục nói nhiều. Đối với Thông Tâm đạo nhân, Tần Uy cũng không có quá nhiều ác cảm, tuy nhiên hắn đến không báo trước, nhưng cũng không có ác ý. Kỳ thực đạo tâm nhớ lại trước Vũ Lạc Hải vực bên trong xem như một cái hiếm thấy tốt thế lực, không tranh không đoạt, chỉ là trông coi đạo tâm quả thụ qua ngày, mấy cái chưa bao giờ làm quá ác. Đã lâu, Thông Tâm đạo nhân mới mở miệng nói: "Vân đạo có thể đi theo Tôn thượng cùng đi xem nhìn sao?" "Nhìn cái gì?" "Nhìn Tôn thượng tại La phủ kinh đô khai triều lập thay." Thần Uy khỏe miệng hơi vênh, nói ra: "Đương nhiên có thể." "Tạ Tôn thượng." Thông Tâm đạo nhân nói cảm ơn. Thần Uy khẽ nhấp một cái nước trà, tâm lý rất rõ ràng Thông Tâm đạo nhân đang suy nghĩ gì, hắn đơn giản là hy vọng cùng Thần Uy kết giao một phần địa duyên, dùng cái này đến miễn trừ đạo tâm nhìn tiêu diệt hai hương. Đối với lần này, Thần Uy tự nhiên không có bất kỳ phản đối ý tứ. 295 ẻn nịt 26. Trấn Võ Thiên Hạ. Mở đầu Triệu Hoán Vũ Văn Thành Đô chương 295, bốn bề thọ địch, nội loạn không chỉ. Hoàng hôn hải thành bên ngoài, phong phanh biển sườn dốc bên trên, mấy bóng người đứng nghiêm, ngắm nhìn bị phá thuyền chiếm hết cả khẩu. Cảm giác như thế nào? Một cái trong đó thân thể xuyên trường bào màu trắng lao giả thần sắc nhàn nhạt mở miệng hỏi nói. Bên cạnh một vị dung mạo tú lệ nữ tử cao mày, nói: "Tại đây hẳn không là Thịnh Triều đổ bộ nơi." Lao giả mặt lộ nghiền ngẫm nụ cười, nói ra: "Không sai, vừa mới nhận được tin tức, Thịnh Triều đại quân đã tại Nam Khinh đảo Nam Bộ đổ bộ." Nữ tử chân mày giãn ra, nàng nghiêng đầu nhìn về Hoàng hôn hải thành phương hướng. Đam Chiêu nói ra, xem ra La phủ Hoàng Triều thật muốn tiêu diệt. Lão giả cũng hướng phía Hoàng Hôn Hải Thành nhìn lại, giữa hai con mắt hàm chứa rất nhiều phức tạp tâm tình. Kỳ thực ta một mực không hiểu, bệ hạ vì sao không nguyện đúng tay La phủ Hoàng Triều sự tình. Nữ tử nói ra, nàng nói tới bệ hạ là Bách Tỉnh Hoàng Triều Bách Tỉnh Đế Hoàng. Lão giả tên là Tô Bách, là Bách Tỉnh Hoàng Triều Cựu Diệu Tỉnh Chủ một trong Thổ Đức Tỉnh Chủ. Nữ tử tên là Ninh Thiên, là Bách Tỉnh Hoàng Triều Nam Đầu Thượng Sinh Tỉnh Quân. Tại Bách Tỉnh Hoàng Triều, Tỉnh Chủ cùng Tỉnh Quân tương tự với Vân Quý giai cấp, cũng có thể xưng là Sở Ta Luật. Cựu Diệu Tỉnh Chủ là nhất cao Sở Ta Luật. Kỳ hạ còn có Ngũ Đấu Tỉnh Quân, Thiên Cương Tỉnh Quân cùng Địa Sát Tỉnh Quân, tổng cộng có 142 cái Sở Ta Luật vị trí. Bất quá Sở Ta Luật chỉ vị cũng không phải thế tập chế, mà là lấy thực lực vi tôn, cường giả bên trên, người yếu xuống, bên dưới. Chính là bởi vì Sở Ta Luật chế độ, để cho Bách Tỉnh Hoàng Triều nắm giữ đại lượng cường giả, lấy Cựu Đại Tỉnh Chủ làm thí dụ, tất cả đều là tịch chiếu cảnh hậu kỳ, thần ý cảnh 3 tầng tu vi, chỉ bằng vào cái này một điểm Bách Tỉnh Hoàng Triều thực lực liền vượt xa La Phủ Hoàng Triều. Không phải không nguyện ý, mà là không thể. Tô Bách nói ra. Vì sao? Ninh Thiên không hiểu. La Phủ Hoàng Triều suy vi, hẳn là đúng là bọn họ Bách Tỉnh Hoàng Triều mở rộng thời cơ tốt nhất, chỉ cần Bách Tỉnh Hoàng Triều có thể thâu tóm La Phủ Hoàng Triều, kia Bách Tỉnh Hoàng Triều liền có thể xưng bá toàn bộ Lông Vũ rơi Hoàng Triều. Bỏ qua cơ hội như vậy, Ninh Thiên đều cảm giác phi thường tiếc nuối. Tô Bách nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, bởi vì ta nhóm quá mạnh mẽ. Ách. Ninh Thiên càng thêm không hiểu. Tô Bách giải thích, hôm nay chúng ta Bách Tỉnh Hoàng Triều đã là xung quanh mấy cái trong hải vực cường đại nhất Hoàng Triều, như tiếp tục mở rộng, tất nhiên sẽ trở thành cục tiêu của mọi người, đến lúc đó xung quanh rất nhiều thế lực đều sẽ liên hợp lại đối kháng chúng ta. Hơn nữa Cự Linh Hoàng Triều cũng sẽ không mặc cho chúng ta tăng cường, nếu mà thực lực chúng ta vượt qua bọn họ phòng tuyến cuối cùng, bọn họ sẽ không chút do dự mở ra quốc chiến. Bách Tinh Hoàng Triều tại xung quanh mấy cái trong hải vực xem như số 1 số 2 tồn tại, nhưng mà dõi mắt toàn bộ Quỳnh Thiên Tây bộ phận hải vực, Bách Tinh Hoàng Triều lại không đủ cường đại. Thịnh Lam Hoàng Triều, Cự Linh Hoàng Triều, Đại Kế Hoàng Triều, cái này ba cái hoàng triều chính là Vạn Hoàng Thánh Điện thành viên hoàng triều, bọn họ chiếm cứ Quỳnh Thiên Tây bộ phận hải vực. Đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy Tây bộ trong hải vực có còn lại hoàng triều quật khởi. Trước mắt Bách Tinh Hoàng Triều tình cảnh phi thường lúng túng, nửa vời cực kỳ khó chịu. Chính là vì vậy mà, Bách Tinh Đế Hoàng mới không thể không đình chỉ mở rộng, không thể không vứt bỏ La Phủ Hoàng Triều cục thịt béo này. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn một mực dậm chân tại chỗ. Ninh Thiến Liêu Mi hơi nhíu. Nàng mới vừa từ Địa Sát Tinh Quân trở thành Ngũ Đấu Tinh Quân một trong, xem như bước vào Bách Tinh Hoàng Triều cao tầng, đang có mở ra hoài báo tâm tư, kết quả hiện tại Tô Bách lại nói bọn họ Bách Tinh Hoàng Triều không thể tiếp tục mở rộng, cái này khiến nàng có chút mất đi phương hướng đi tới cảm giác. Cũng không phải, có một số việc về sau ngươi sẽ giải. Ha ha, Tô Bách cười lên. Ninh Thiến nhìn đến hắn, khẽ bước cảm. Tô Bách ý tứ nàng minh bạch, Bách Tinh Đế Hoàng có tự cân nhắc, cũng có kế hoạch mình, những chuyện này tạm thời cũng không cần nàng đến bận tâm. Hoặc có lẽ là nàng còn chưa có tư cách tham dự vào. Đi thôi, chúng ta đi La Phủ Kinh Đô. Tô Bách nói. Đi làm cái gì? Ninh Tiến nói. Đi xem một chút La Phủ Hoàng Triều là làm sao tiêu diệt. Nam Kinh đảo Nam Bộ. Hồ Xuân Thành. Cốc 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 tiếng chống trận nổ tung, phô thiên cái điệu tiếng la giết tràn ngập ở trong thiên địa. Làm ánh bình minh tia nắng ban mai chiếu xuống Hồ Sơn trên thành mới thời điểm, Nộ Phong sứ cầm trong tay một thanh đại đao mạnh mẽ bổ ở cửa thành trên. Thành môn chốt cửa rắc rắc một tiếng, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiêu gạo, nổ nát vụn mở ra. Dưới cửa thành, Nộ Phong sứ nắm đại đao, chậm chậm quay đầu, đột nhiên vung lên. Phía sau Thịnh Triều đại quân đang trầm mặc một lát sau, phát ra kinh thiên nộ hống. Trong khoảnh khắc, vạn tiên Thịnh Triều tướng sĩ xông vào Hồ Sơn thành bên trong. Đẫm máu chiến đấu trong nháy mắt ở trong thành bạo phát. Hồ Sơn thành là Hồ Sơn giảm bất chủ thành, cũng là Nam Khinh đảo Nam Bộ địa khu nhất thành trì lớn, chỉ cần công phá Hồ Sơn thành, kia Thịnh Triều đại quân là được đánh thẳng một mạch, binh lâm La phủ thủ đô bên dưới đô thành. Loại này một tòa rốt cuộc thành trì, La phủ triều đình tự nhiên có trọng binh trấn giữ, đáng tiếc là Hồ Sơn thành bên trong thủ quân chiến ý cũng không cao, tại sĩ khí bảng bạc Thịnh Triều đại quân dưới sự xung kích, nhất thời liên tục bại lui. Ngự Hải thành ở tại Nam Khinh đảo Bắc Bộ. Cùng Hồ Sơn thành so sánh, Ngự Hải thành chỉ là một tòa rất như mắt phủ thành mà thôi. Nhưng mà tòa này phủ thành hôm nay lại có cùng Hồ Sơn thành gặp cảnh như nhau. 20 vạn thần vũ quân vượt biển mà đến, bất quá trong chốc lát liền đánh tan thành bên trong chỉ có mấy ngàn phủ quân. Một ngày sau, Ngự Hải thành liền trở thành thần vũ quân tại Nam Khinh đảo thượng binh doanh. Thành bên trong, Hùng Bá ngồi cao tại phủ nhà chính đường. Trong sảnh mọi người đứng lặng tại trái phải, chờ đợi đến Hùng Bá mệnh lệnh. Hướng theo thần vũ quân tại Nam Khinh đảo trên đổ bộ, Thiên Hạ hội cũng đem đi lên trước đài, lại cũng không cần núp ở thần vũ quân về sau. Mà Hùng Bá Thiên Hạ này sẽ giúp chủ cũng trở thành vì là thần vũ quân tối cao thống soái. Kỳ thực không hẳn gọi thần vũ quân đã là quá khứ thức, hôm nay chỉ có Thiên Hạ hội, không có thần vũ quân. Kết quả như vậy để cho trong sảnh rất nhiều người đều cảm giác có chút không thực tế. Phỉ kiếm như thế, Diệp Hướng về chân như này, Hạ Thừa cũng có loại cảm giác này. Thần vũ quân liền loại này bị Thiên Hạ hội thâu tóm, nói thật, nếu mà không phải Võ Thịnh đứng trước mặt bọn họ thật sự là khó có thể tiếp nhận. Nhưng cái này hết thảy đều là Võ Thịnh quyết định, bọn họ tuy nhiên tâm tư phức tạp, nhưng lại chỉ có thể tuân lệnh hành sự. Bất quá cảm giác ngộng ảo nhất người là ban đầu hiện sơn những người đó. Như Trần Khải, La Minh, Tống Tiêu Ngạo, Trần Sơn, Hứa Bình, những người này đều là Hùng Bá sớm nhất chế phục người. Trần Khải ba người vốn chỉ là ứng hiện sơn hơn mấy ngàn phản quân thủ lĩnh, nhưng này mới đã hơn một năm thời gian, bọn họ thì trở thành Thiên Hạ hội đại chủ, mỗi người dưới quyền đều có hơn vạn tướng sĩ. Mỗi lần nhớ lại, Trần Khải chờ người đều có loại tại cảm giác nằm mơ. Hùng Bá ánh mắt tại trên mặt mọi người quét qua, nói ra, tiếp xuống dưới mục tiêu của chúng ta là Tuy Hà thành, núi Hoang thành cùng An Tây thành. Cái này ba tòa thành trì đều ở tại Nam Khinh đảo Tây Bắc Bộ. Ba tòa thành trì luyện thành một đạo đường xéo, đem Nam Khinh đảo Tây Bắc Bộ nghiêng cắt đi. Một khi bọn họ chiếm cứ cái này ba tòa thành trì, là được trưởng khống Nam Khinh đảo Tây Bắc Bộ. Bọn họ mục tiêu cùng Thịnh Triều không giống nhau, Thịnh Triều mục tiêu chỉ có một, đó chính là kinh đô. Mà Tần Uy vì tránh miệng Thiên Hạ hội cùng Thịnh Triều xuất hiện mâu thuẫn, cho Thiên Hạ hội chế định nhiệm vụ chỉ là chiếm cứ Nam Khinh đảo Tây Bắc Bộ, đặc biệt đem kinh đô khối này xương cứng để lại cho Thịnh Triều. Chư nghe lệnh. Võ Thịnh xuất lĩnh trung quân tiến công núi Hoang thành. Mao Giang xuất lĩnh hộ quân tiến công An Tây thành. Lý Tập xuất lĩnh hữu quân tiến công Tuy Hà thành. Này, chúng tướng đáp lại. Tuy nhiên Thần Vũ quân nhập vào Thiên Hạ hội, nhưng Thiên Hạ hội bên trong vẫn cất giữ Thần Vũ quân biên chế. Võ Thịnh làm trung quân chủ tướng, Mao Giang vì là sau đó quân chủ tướng, Lý Tập vì là phải quân chủ tướng, Lục Chi Thanh vì là tả quân thủy sư chủ tướng, còn có Tuyên Hoàng vì là trước quân chủ tướng, bất quá Tuyên Hoàng cùng tiền quân bây giờ cùng Tần Uy. Về phần vốn là ứng hiện sơn những cái kia tướng sĩ thì từ Hùng Bá trực tiếp thống lĩnh. Về biên chế có chút hỗn loạn, nhưng cái này là không cách nào khó tránh sự tình, dù sao Thiên Hạ hội thâu tóm Thần Vũ quân thời gian quá ngắn, lại đại chiến đã tới, Tần Uy không có thời gian đi điều cả thiên hạ sẽ biên chế. Nam Kinh đảo Tây Bộ. Tần Uy đứng tại chiến thuyền bong tàu, nhìn đến phía trước bờ biển. Bọn họ lách một vòng lớn, hiện tại mới vừa đến Nam Kinh đảo. Lúc này Tuyên Hoàng đã xuất lĩnh mấy vạn tướng sĩ đổ bộ, ánh vàng rực rỡ trên bờ cát, đại lượng tướng sĩ chính tại hội tụ. Nam Kinh đảo Tây Bộ bờ biển so sánh bình thẳng thắn, không có thích hợp cảng khẩu cập bến, muốn đổ bộ chỉ cần dựa vào thuyền nhỏ vận chuyển. Bất quá nơi đây người ở thưa thớt, căn bản không có ai biết bọn họ lại ở chỗ này đổ bộ, cho nên bọn họ có thể ung dung chậm rãi đổ bộ. Công tử, Thịnh Triều đại quân đã công hạ Hồ Sơn thành. Tiêu Vũ đi tới Tần Uy bên người, bẩm báo. Tần Uy gật đầu một cái, nói, truyền tin hỏi một chút Triệu Cao bên kia chuẩn bị như thế nào. Này, Tiêu Vũ đáp một tiếng. "Công tử, Vô Danh Đảo truyền tin, Vương thủ nhân, Phó thành nghị, Tôn Văn giám ba vị các lão đã đến Vô Danh Đảo, phải chăng để bọn hắn đi tới Phúc Sơn thành?" Thạch Loan lại chạy tới hỏi. Thần Uy suy nghĩ một chút, nói ra, "Để bọn hắn trực tiếp tới đi. Văn thần trị quốc. Hôm nay Thịnh Triều đại quân đã cầm xuống Hồ Sơn thành, không cần bao lâu là có thể binh lâm La phủ thủ đô bên dưới đô thành. Chờ Thịnh Triều đại quân binh lâm La phủ thủ đô bên dưới đô thành, chính là hắn tại đây thiết lập Đại Ly hoàng triều thời điểm. Lúc đó Đại Ly trọng tâm liền muốn hướng bên này nghiêng về, triều đình cũng sẽ từng bước di chuyển. Vương thủ nhân ba vị các thần đến chính là giúp hắn gầy dựng lại Đại Ly triều đình." "Này." Thạch Loan đáp lại. Tân Uy khẽ hước cảm, quay đầu đối sau lưng Thông Tâm đạo nhân cùng Diệp Cô Thành nói ra, "Đi thôi." Về sau, mọi người liền dồn dập ngồi thuyền nhỏ leo lên Nam Khinh đảo. Mấy vạn đại quân tại trên bờ biển nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó liền hướng đến Nam Khinh đảo sâu bên trong tiến phát. Bởi vì La phủ triều đình đem đại quân đều điều chỉnh đến Nam Khinh đảo đông bộ địa khu, Tân Uy bọn họ mấy cái ở không có chịu đến bất kỳ ngăn trở, liền đi tới Nam Khinh đảo nội địa. Cùng ngày cùng lúc, Hồ Sơn thành bên trong, Mạc Hải dùng chờ người tệ tụ. Công hạ Hồ Sơn thành về sau, bọn họ cũng không có lập tức hướng về La phủ kinh đô tiến phát, mà là tại Hồ Sơn thành chờ đợi đến tiếp sau này đại quân đến. Hơn 10 ngày thời gian, tiếp cận 30 vạn thịnh triều đại quân đều đến Hồ Sơn thành xung quanh. Kinh đô tình huống như thế nào? Mạc Hải dùng có chút mệt mỏi nhìn đến Tuyết Y Liễu sứ. Tuyết Y Liễu sứ nói, triều đình chính tại thu nạp đại quân, trước mắt đã có 20 vạn đại quân bước vào kinh đô, còn lại đại quân cũng tại hướng về kinh đô áp sát. Hôm nay thủ đô đều có thể nói là bốn bề thọ địch. Nam Vương có thịnh triều đại quân, phía bắc có Thiên Hạ hội, Đông Vương Hoàng Hôn Hải thành bên ngoài còn có thịnh triều thủy sư, mà phía tây Tần Uy bên kia cũng đã thâm nhập Nam Khinh đảo nội địa. Tại phát hiện thịnh triều đại quân xuất hiện ở Nam Khinh đảo Nam Vương thời điểm, La phủ triều đình cũng đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược. Đối mặt tứ diện giai địch tình huống, bọn họ chỉ có thể đem kinh đô với tư cách quyết chiến cuối cùng nơi. Đây cũng là Mạc Hải khiến cho bọn hắn như đã đoán trước kết quả. Thần Vũ quân đây, Mạc Hải dùng lại hỏi. Tuy nhiên bọn họ đã nhận được đóng khắp thiên hạ sẽ tình báo, nhưng mà Mạc Hải dùng vẫn là thói quen đem xưng là Thần Vũ quân. Tuyết Y Diệt Sứ hơi cúi đầu, nói, Thần Vũ quân cũng không có hướng về kinh đô tiến phát, mà là tại Tây Bắc bộ hoạt động, xem ra bọn họ là nghị chiếm cứ Tây Bắc bộ. Ha ha, bọn họ không phải nghị chiếm cứ Tây Bắc bộ, mà là nghị trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lộc Đảo sứ đột nhiên mở miệng nói. Nộ Phong sứ ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói ra, bọn họ muốn như thế nào cũng không đáng kể, có bọn họ, ít nhất có thể giúp chúng ta kiềm chế một phần địch quân. Ta chỉ sợ chúng ta cuối cùng sẽ cho bọn hắn làm áo cưới. Lộc Đảo sứ từ tốn nói. Có đúng không? Ngươi thấy để bọn hắn có thể uy hiếp được chúng ta thịnh triều? Nộ Phong sứ lạnh giọng nói ra. Lộc Đảo sứ nói, khó nói bọn họ không có uy hiếp sao? Phải biết Võ Thịnh lúc trước chính là cự tuyệt chúng ta hảo ý. Liên loại này hai người ngươi một câu ta một câu tranh luận. Bọn họ tranh luận nội dung chính là Thần Vũ quân sẽ không trở thành bọn họ địch nhân. Kỳ thực đối với cái này một điểm, trong lòng hai người đều hiểu Thần Vũ quân với bọn hắn cũng không phải người cùng một đường, song phương sớm muộn đều sẽ có nhất chiến. Bọn họ chính thức tranh là tại thịnh triều bên trong quyền nói chuyện. Mạc Hải dùng nghe bọn họ tranh luận, trên khuôn mặt vẻ mệt mỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Hướng theo thịnh triều đại quân đổ bộ Nam Kinh đảo, trên người hắn thiếu sót không ngừng bị phóng đại, Nộ Phong sứ cùng Lộc Đảo sứ ở giữa tranh đấu càng lúc càng kịch liệt. Mà bên cạnh Tuyết Y sứ thấy một màn này, sắc mặt không có không dao động. Được, không muốn cạnh tranh, bây giờ đối với chúng ta mà nói, công hạ kinh đô mới là chuyện quan trọng nhất, về phần Thần Vũ quân, chờ chúng ta diệt rơi triều đình lại nói. Mạc Hải dùng đánh gãy bọn họ tranh luận. Nộ Phong sứ cùng Lộc Đảo sứ nghe vậy, lẫn nhau căm tức nhìn một cái, liền dừng lại tranh luận. Tuy nhiên Mạc Hải dùng vô pháp làm đế hoàng, nhưng mà hắn tại thịnh triều bên trong uy vọng không phải những người khác có thể so sánh. Các ngươi đều xuống dưới chuẩn bị đi, sau 5 ngày xuất binh kinh đô. Mạc Hải dùng nói. Này, ba người đáp một tiếng, dồn dập lui ra khỏi phòng. Nộ Phong sứ cùng Lộc Đảo sứ hai người đã triệt để vạch mặt, đi ra khỏi phòng về sau, hai người vẫn là trợn mắt nhìn, tuy nhiên không có tiếp tục tranh luận, nhưng hai người ở giữa địch ý đã không che giấu chút nào. Tuyết Y Di sứ an tĩnh nhìn đến cái này hết thảy, không có khuyên, cũng không có dính vào. Trở lại chỗ mình ở, Tuyết Y Di sứ tâm sự nặng nề. Như ngươi đoán, hai người bọn họ đã không có hòa hoãn cơ hội. Bên trong gian phòng, Triệu Cao Thần sắc nhàn nhạt ngồi ở cạnh bàn trà, trong dự liệu kết quả. Tuyết Y Di sứ hít sâu một hơi, chấm như tuyết trong con ngươi tràn đầy phức tạp tâm tình. Nàng đối với Thịnh Triều vẫn có cảm tình, nếu như có thể mà nói, nàng là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Thịnh Triều phân liệt. Nhưng là bây giờ tình huống nàng giống như cũng không được ngăn cản. Chúng ta phát hiện một ít rất thú vị sự tình. Triệu Cao đột nhiên nói ra. Cái gì thú vị sự tình? Tuyết Y Di sứ sắc mặt âm u hỏi. Dư Tạ tại đây. Triệu Cao nói. Dư Tạ. Tuyết Y Di sứ ngẩn ra, hắn làm sao lại tại đây? Dư Tạ chính là huyết ma giáo người, hắn nếu là ở tại đây, đây chẳng phải là nói Thịnh Triều bên trong có người gia nhập huyết ma giáo? Tuyết Y Di sứ có chút không nguyện tin tưởng. Triệu Cao nói, hắn một mực đi theo Lộc Đảo sứ bên người. Tuyết Y Di sứ con ngươi bên trong đồng tử đột nhiên phóng đại. Không chỉ như vậy, chúng ta còn phát hiện Trọng Minh đảo giống như có cái gì không đúng, giống như cũng cùng huyết ma giáo có liên quan. Triệu Cao tiếp tục nói, Trọng Minh đảo ẩn tàng rất sâu, đến bây giờ La Vong đều không có thu được liên quan tới Trọng Minh đảo cặn kẽ tình báo. Nhưng mà Triệu Cao cũng tại Trọng Minh đảo trên thân tìm ra một ít chỗ dị thường. Trong đó lớn nhất dị thường chính là Trọng Minh đảo rất nhiều người tu luyện tốc độ không bình thường. Một cái tiên thiên võ giả tại trong thời gian mấy năm liên tục đột phá, đây coi như là tình huống bình thường, dù sao trên cái thế giới này có thiên tài chân chính. Nhưng mà Trọng Minh đảo có mấy chục tên tiên thiên võ giả tại trong thời gian mấy năm đều liên tục đột phá, cái này cũng có chút không bình thường. Trọng Minh đảo cũng không phải một cái thế lực to lớn, toàn bộ Trọng Minh đảo nhân khẩu bất quá 200 vạn mà thôi, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện mấy chục thiên tài. Cái này chỉ có thể nói rõ Trọng Minh đạo nắm giữ để cho tiên thiên võ giả thần tốc phương pháp đột phá, hơn nữa loại phương pháp này đại giới cũng không lớn. Tuyết Y sứ định bình tĩnh tâm thần, nói, Mạc Hải dùng tiền bối biết không? Hẳn không biết rõ. Triệu Cao nói, vậy ta có thể hay không nói cho Mạc Hải dùng tiền bối? Tuyết Y sứ nói. Triệu Cao từ tốn nói, có thể, bất quá ngươi phải bảo trọng kế hoạch chúng ta sẽ không xuất hiện bất ngờ. Mạc Hải dùng mặc dù là Thịnh Triều thủ lĩnh, nhưng hôm nay Thịnh Triều mấy cái thoát khỏi Mạc Hải dùng trường khống. Nếu mà không phải bọn họ còn có một cái mục tiêu rõ ràng, nói không chừng hiện tại Thịnh Triều đã sụp đổ. Ta biết. Tuyết Y Di Sứ gật đầu một cái. Nàng rất cảm kích Mạc Hải Sứ, nhưng mà nàng càng coi trọng Võ Thịnh. 296 NMS. Trấn Võ Thiên Hạ, mở đầu Triệu Hoán Vũ Văn Thành Đô chương 296, mặt tướng Võ Thịnh bái kiến bệ hạ. Ánh bình minh quang huy lần nữa buông xuống tại kinh đô, đem âm u đêm tối xua tan mở ra. Đêm tối tuy nhiên bị đuổi tản ra, nhưng mà bao phủ nhân tâm bên trên lo lắng nhưng thủy chung tồn tại. Kinh đô bên ngoài, chống trận gióng lên, tinh kỳ lay động. Khí thế bàng bạc Thịnh Triều đại quân trùng trùng điệp điệp mà tới. Khi mặt trời thăng đến chính giữa chi lúc, vượt qua 30 vạn đại quân đã đem kinh đô đoàn đoàn bao vây. Sơ sát tiêu điều bầu không khí xông thẳng lên trời, nặng nề uy thế áp ở trong kinh đô tất cả mọi người trong lòng. Mạc Hải dùng thân thể mặc một bộ trường sam màu đen, cưỡi ngựa đứng lặng tại lay động nha kỳ bên dưới. Nộ Phong sứ, Lục Đạo sứ, Tuyết Y Di sứ ba người đi theo ở phía sau hắn. Tiền bối, thuộc hạ nguyện làm tiên phong. Nộ Phong sứ tiến đến một bước, chắp tay nói ra. Giải thích, hắn còn hướng đến Lục Đạo sứ liếc mắt nhìn. Công thành tiên phong không phải một cái công việc tốt, đặc biệt là muốn tấn công thủ đô đều như vậy một tòa thành tường cao thành trì lớn, bộ đội tiên phong càng giống như là phá hôi. Nhưng mà vì có thể tại Mạc Hải dùng trước mặt biểu hiện một chút, cùng lúc cũng là vì thu được Thịnh Triều nội bộ các tướng sĩ tán thành, Nộ Phong sứ còn là muốn tranh thủ cái này tiên phong vị trí. Hắn nguyên tưởng rằng Lộc đạo sứ sẽ cùng hắn cạnh tranh làm tiên phong, kết quả phát hiện Lộc đạo sứ căn bản không có để ý hắn, chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhìn đến đối diện thành tường. Mạc Hải dùng khẽ lắc đầu, kinh đô không phải bình thường thành trì, nơi này có La phủ hoàng triều cuối cùng nội tình, chúng ta không thể tùy tiện công thành. Mạc Hải dùng không phải ngu ngốc, tuy nhiên hắn đối với Thịnh Triều vấn đề nội bộ cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng mà hắn đối với La phủ triều đình lại có 10 phần rõ ràng nhận thức. Hôm nay kinh đô bên trong có to to nhỏ nhỏ hào tộc hơn 10 nhà, hơn nữa còn có hoàng tộc, trong đó tịch chiếu cảnh cao thủ hẳn là vượt qua 10 vị, thậm chí mà bọn họ cũng chỉ có 4 vị tịch chiêu cảnh cường giả, cái này một dạng thực lực chênh lệch to lớn tuyệt đối không phải mấy chục vạn đại quân có thể để bù đắp. Đối mặt tịch chiếu cảnh cường giả, phổ thông tướng sĩ mấy cái không có một chút tác dụng nào, thậm chí ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Tịch chiếu cảnh cường giả có thể bay được, vô luận là tiến công vẫn là chạy trốn, phổ thông tướng sĩ đều vô pháp ngăn trở. Mà muốn công phá kinh đô, tiêu diệt La phủ hoàng triều, nhất vấn đề mấu chốt chính là làm sao cầm xuống trong kinh đô hào tộc. Không nên gấp gáp, an tâm chờ đợi là được. Mạc Hải dùng đối với mấy người trấn an nói. Nộ Phong sứ có chút không tình nguyện lui về phía sau, Tuyết Y sứ có chút kỳ quái nhìn đến Mạc Hải sứ, mà Lộc Đạo sứ trong mắt lại thoáng qua vẻ kinh dị. Bọn họ đều rất giải Mạc Hải sứ, biết rõ Mạc Hải dùng có một ít bọn họ không biết bí mật. Ví dụ như cái này kinh đô bên trong, Mạc Hải dùng cũng có chính mình át chủ bài. Không thì, Mạc Hải dùng dựa vào cái gì dám xuất binh đi tới cái này kinh đô? Nếu mà cũng không có đầy đủ át chủ bài, Mạc Hải sứ ra này chính là tự tìm đường chết. Phía trước đại quân bày trận, phía sau đại quân lại đã bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Mạc Hải dùng chờ người an tĩnh đứng lặng tại nha kỳ phía dưới, giống như đang đợi cái gì. Cũng không biết rằng qua bao lâu, Mạc Hải dùng hai con mắt bỗng nhiên sáng lên, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Tuyết Y Di Sứ thấy vậy thần sắc nhất động, hướng phía đối diện trên tường thành nhìn đến. Trên tường thành phủ đầy thánh võ quân tướng sĩ, liếc nhìn lại, giống như cũng không có khác thường địa phương. Nhưng mà rất nhanh Tuyết Y Di Sứ liền sửng sốt. Cửa thành lầu bên trên, có toàn thân xuyên huyền giáp tướng lãnh đang đứng tại lá chắn đống sau đó, hắn đồng dạng nhìn đến Mạc Hải dùng phương hướng ở chỗ đó. Khoảng cách quá xa, Tuyết Y Di Sứ không cách nào thấy rõ hắn thần sắc trên mặt, nhưng mà Tuyết Y Di Sứ lại cảm giác cái người này có chút quen thuộc. Hắn là ai? Ta thấy qua hắn. Tuyết Y Di Sứ khẽ nhíu mày. Kinh đô hào tộc cường giả, nàng coi như là vô pháp thuộc như lòng bàn tay, nhưng mà đều có chỗ giải. Ta thấy qua hắn. Tuyết Y Di Sứ trong tâm khẳng định nói. Tuy nhiên nghĩ không nổi đã gặp qua ở nơi nào, nhưng mà nàng có thể xác định chính mình thực sự từng gặp người này. Tuyết Y Di Sứ tâm tư trăm vòng, hồi tưởng mình ở nơi nào gặp qua người này, cùng lúc cũng đang suy nghĩ Mạc Hải dùng cất giấu cái dạng gì át chủ bài. Nhưng mà còn không đợi nàng suy nghĩ ra, Mạc Hải dùng nói ra, đi thôi, ba ngày sau lại công thành. Mấy người trố mắt nhìn nhau, cũng không biết Mạc Hải dùng có ý gì. Hoàng thành bên trong, Trịnh Minh Sơn cúi đầu thấp xuống, bước chân vội vã. Hắn bước qua cửa điện lớn hạng, bước vào bên trong đại điện. La phủ đế hoàng ngồi ở đại điện bên trong trên ghế rồng, hai con mắt khép hở, phảng phất ngủ một dạng. Trịnh Minh Sơn hơi không người, trầm giọng nói ra, bệ hạ, Hồng Cân Tặc đã binh lâm thủ đô bên dưới đô thành. Đại điện bên trong an tĩnh rất lâu. La phủ đế hoàng mới đột nhiên mở miệng nói, trên triều đình có phản ứng gì? Chư vị đại nhân đã tại thương lượng lùi lịch cách, Lưu, Mã, Thả Tam gia đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trịnh Minh Sơn nói. La phủ đế hoàng thần sắc chấn định một chút gật đầu. Cho tới bây giờ hắn mới để xuống cùng hào tộc tranh quyền đoạt lợi suy nghĩ, vừa nghĩ đến cần dựa vào hào tộc lực lượng đánh lui Hồng Cân Tặc tiến công. Khi thực hiện ở trong lòng hắn có chút lúng túng, chỉ là gần đây hắn nắm giữ không ít quyền hành, tâm tư cũng nặng một ít, cũng không có đem trong tâm lúng túng bại lộ ra. Chúng ta hoàng tộc còn có bao nhiêu lực lượng có thể dùng? 5000 hoàng kỵ binh. Trịnh Minh Sơn nói. Hoàng kỵ binh là La phủ hoàng tộc duy nhất quân đội, nó bên trong tướng sĩ đều là hoàng tộc tử đệ, cho dù là gần đây vài chục năm hoàng tộc sa sút rất nhiều, nhưng hoàng kỵ binh vẫn là La phủ hoàng triều nhất tình duệ bộ đội. Nó tinh nhuệ trình độ so với trước điện cấm quân đều mạnh hơn. La phủ đế hoàng nói, triệu tập hoàng kỵ binh, làm tốt tùy thời xuất chiến chuẩn bị. Này, Trịnh Minh Sơn nói, La phủ đế hoàng khoát khoát tay, nói ra, ngươi lui xuống trước đi đi. Trịnh Minh Sơn không người rời khỏi đại điện. Bên trong đại điện lần nữa khôi phục lúc trước an tĩnh. Huy hoàng đại điện bên trong, không có nửa điểm tiếng vang, La phủ đế hoàng ngồi ở trên ghế rồng, nắm trong tay một cái nho nhỏ phượng ấn. Cái này một lần, chấp nhất định là người thắng cuối cùng. Đã lâu, hắn mới thấp giọng lẩm bẩm nói, kinh đô tây ngoài trăm dặm. Thần Uy ngồi một chiếc xe ngựa sang trọng. Xung quanh chỉ có đến từ Đại Ly Đông Hải thủy sư 2 vạn tỉnh duệ, Thần Vũ tiền quân tại đổ bộ về sau, liền một đường công thành đoạt đất, cùng phía Bắc Thần Vũ quân tụ họp đi. Mênh mông trên bình nguyên, chiến mã lao nhanh, như chậm tinh tiên xâm rền một dạng. Chỉ chốc lát sau, một chỉ 5000 người kỵ binh liền xuất hiện ở Thần Uy trước xe ngựa. Kỵ binh, tại La phủ hoàng triều trên là tương đối ít thấy binh chủng, tuy nhiên La phủ hoàng triều cương vực bên trong cũng có mã loại sinh vật này, nhưng mà La phủ hoàng triều mã quá mức nhỏ thấp, không thích hợp với tư cách chiến mã. La phủ hoàng triều nắm giữ chiến mã đều là từ ngoại giới tiến cử qua đây, bồi dưỡng cực kỳ không hợp, cho nên La phủ hoàng triều kỵ binh cực ít. Toàn bộ Thần Vũ quân 30 vạn tướng sĩ, thành kiến chế kỵ binh chỉ có 5000 người mà thôi, cũng chính là trước mắt cái này một chỉ kỵ binh. Võ Thịnh chờ người đi theo Hùng Bá cưỡi ngựa buôn ba mà tới. Nhìn thấy xe ngựa lúc, Võ Thịnh chờ người đều lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Mà khi Võ Thịnh nhìn thấy Đông Hải thủy sư tướng sĩ về sau, thần sắc càng là vô cùng khiếp sợ. Đông Hải thủy sư, tại Đại Ly bên trong không tính là tinh nhuệ, tuy nhiên những năm gần đây Đại Ly triều đình không ngừng hướng về Tam Đại thủy sư chuốt xuống tư nguyên, nhưng trên thực tế Đại Ly chính thức tinh nhuệ vẫn là kinh đô cấm quân. Nhưng mà Đông Hải thủy sư tại La phủ hoàng triều bên trong tuyệt đối tính cả tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hai vạn thủy sư tướng sĩ bày trận cùng bên ngoài doanh trướng, từng mảng phương trận giống như đao bút khắc họa một dạng, bình thường, chỉnh tề vô cùng. Chỉ riêng là cái này trận liệt, chính là Thần Vũ quân không cách nào so sánh. Luận quân kỷ, Đại Ly tướng sĩ tuyệt đối phải vượt qua La phủ hoàng triều sở hữu quân đội, luận sĩ khí, Đại Ly tướng sĩ tràn đầy kiêu ngạo cùng vinh diệu. Lão hoàng đế dùng thời gian mấy chục năm vì là Đại Ly chế tạo mấy trăm vạn cường quân, mà Tần Uy dùng thời gian 3 năm vì là Đại Ly tạo nên vô địch quân hồn. Bách chiến bách thắng là Đại Ly các tướng sĩ tín ngưỡng cùng vinh diệu. Có lẽ Đại Ly tướng sĩ không phải cường đại nhất, nhưng mà bọn họ cảm thấy vinh dự tuyệt đối không phải La phủ hoàng triều quân đội có thể so sánh với. Đặc biệt là lúc này Tần Uy liền tại trước người bọn họ, phần kia vinh diệu cảm giác bị vô hạn phóng đại, mỗi một vị tướng sĩ trên thân đều tràn đầy không ai sánh bằng sĩ khí. Loại này sĩ khí là Võ Thịnh chưa từng thấy qua. Loại này trung thành cũng là Võ Thịnh chưa từng thấy qua. Nhưng mà để cho hắn càng khiếp sợ sự tình còn ở phía sau. Hùng Bá nhảy xuống ngựa, đi nhanh đến trước xe ngựa. Sau lưng tướng sĩ cũng dồn dập phía dưới. Võ Thịnh nhìn đến xe ngựa hơi nghỉ hoặc một chút. Chiếc xe ngựa này chính là Hùng Bá chuẩn bị. Trong lòng của hắn có loại nghi vấn này. Hắn nhìn thấy bên cạnh xe ngựa tiểu thuận tử chờ người, nhưng mà hắn cũng không thấy Tần Uy. Bất quá rất nhanh, hắn nghĩ vẫn có được giải đáp. Thần Hùng Bá bái kiến bệ hạ và sao? Hùng Bá tiến đến, cung kính quỳ xuống đất bái nói. Theo hắn mà đến mọi người toàn bộ đều sửng sốt. Bệ hạ? Cái nào bệ hạ? Tất cả mọi người đều ngộng. Võ Thịnh, Phỉ Kiếm, Hạng Thừa và Trần Khải, La Minh chờ người, đều vẻ mặt ngộng bức nhìn đến Hùng Bá bóng lưng. Các ngươi còn không tiến đến quỳ bái? Hùng Bá nghiêng đầu hướng phía sau lưng mọi người lạnh giọng quát lên. Trần Khải, La Minh chờ đến từ ứng hiện sơn tướng lãnh ngay vậy, liền vội vàng không người quỳ bái. Bọn họ chỉ nhận Hùng Bá cái này lão đại để bọn hắn quỳ bái, hắn tự nhiên muốn nghe lệnh. Võ Thịnh sắc mặt có chút khó chịu, hắn cảm giác mình giống như lọt vào một vị trí thâm nguyên. Hắn gia nhập không phải Thiên Hạ Hội sao? Hùng Bá không phải Thiên Hạ Hội bang chủ sao? Vì sao hiện tại lại bước lên một cái bệ hạ tới? Cái này bệ hạ lại là người nào? Võ Thịnh không quỳ, phía sau hắn tướng sĩ tự nhiên cũng sẽ không quỳ. Hùng Bá hai mắt như đuốc nhìn đến Võ Thịnh. Võ Thịnh toàn thân băng hàn, sau lưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt khải giáp bên trong áo vải. Quỳ hay không quỳ? Quỳ lại là người nào? Ta ha có thể hướng về một cái không biết người khuất phục. Võ Thịnh do dự, cụ kết. Hắn mà sau lưng Phỉ Kiếm chờ người càng là vẻ mặt khẩn trương. Bọn họ hôm nay đều đã tiếp nhận gia nhập Thiên Hạ Hội sự thật, cũng tán thành Hùng Bá người bang chủ này, dù sao Hùng Bá thật sự đủ sức để bọn hắn vui lòng phục tùng. Chính là đối mặt Hùng Bá bên trên người, bọn họ cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Khục khục. Ngay tại lúc này, bên trong xe ngựa Tần Uy ho nhẹ một tiếng. Bên cạnh xe ngựa tiểu thuận tử lập tức tiến đến vén rèm xe lên, Tần Uy không từ không vội vàng từ bên trong xe ngựa đi ra. Cung bệ hạ và sao? Cung bệ hạ và sao? Hướng theo Tần Uy lộ diện, xung quanh đến từ đại ly tướng sĩ dồn dập quỳ bái. Vang dội quỳ bái âm thanh xông thẳng lên trời, chân thiên động địa. Mà đối diện đến từ Thần Vũ quân kỵ binh tướng sĩ thấy vậy, trong tâm đều hiện ra một luồng mãnh liệt bất an cùng kinh hãi. Võ Thịnh nhìn đến Tần Uy, con người bên trong đồng tử chấn động. Võ Thịnh đường chủ, không được vô lễ. Hùng Bá trầm giọng nói ra. Khí thế bàng bạc quyết tán, đè ở võ thần trên thân. Cùng lúc, xe ngựa sau đó, một luồng sắc bén vô cùng kiếm ý ngút trời mà lên, nhắm thẳng vào Võ Thịnh. Võ Thịnh toàn thân run nhẹ. Là hắn, hắn là đế hoàng, hắn mới là Thiên Hạ Hội chủ nhân. Võ Thịnh tâm tư hỗn loạn vô cùng, đầy não đều là tương hỗ. Thần Uy cũng đang nhìn hắn, thần sắc bình thường chờ đợi hắn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có tiếp tục che giấu thân phận tính toán. Đại Ly tồn tại cũng không cần thiết tiếp tục cẩn tàng. Hắn vào lúc này bại lộ thân phận, đồng thời bày ra cái này đại trận, mục đích chính là đề phòng Võ Thịnh có dị dạng tâm tư. Kỳ thực đến bây giờ, Võ Thịnh đối với hắn tầm quan trọng đã thật to gây lấy. Bất quá Tần Uy cũng sẽ không tá ma giết lửa, chỉ cần Võ Thịnh nguyện ý thần phục, hắn cũng nguyện ý cho ban tặng Võ Thịnh tương ứng địa vị. Võ Thịnh lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tần Uy, nhìn thấy Tần Uy cặp kia không có gọn sóng đôi mắt, hắn chậm rãi quỳ sát xuống. Mặt tướng Võ Thịnh bái kiến bệ hạ và sao? Hắn lớn tiếng hô lớn nói. Phía sau, phi kiểm mọi người thấy vậy, thở ra một hơi thật dài đến, cũng đồn dập quỳ bái. Tần Uy thấy vậy, hơi nhếch khóe môi lên lên. Chư vị tướng sĩ mi lễ. Tạ bệ hạ. Tạ bệ hạ. Thanh âm như sấm, vang vọng ở trong thiên địa. Phương xa, Thông Tâm đạo nhân trầm mặc nhìn đến cái này hết thảy. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đi theo Tần Uy xung quanh, bất quá Tần Uy chỉ là đem hắn xem như khách nhân, cũng không để cho hắn đạt được quá nhiều tin tức. Nhưng mà Thông Tâm đạo nhân cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đế Hoàng khí vận là theo thường nhân khác biệt. Tần Uy trên người có sáng loáng Đế Hoàng khí vận, cái này đủ để chứng minh Tần Uy chính là một vị đế hoàng. Tuy nhiên hắn không biết Tần Uy là cái kia hoàng triều đế hoàng, nhưng mà hắn biết rõ Tần Uy đại biểu hoàng triều sẽ thay thế La Phủ hoàng triều. Võ Thịnh đứng dậy, có chút phức tạp nhìn đến Tần Uy. Tần Uy đi xuống xe ngựa, vốn là đối với Hùng Bá cười nói, "Vất vả ngươi." "Thần không dám." Hùng Bá không người nói. Tần Uy cười cười, chậm rãi đi tới Võ Thịnh trước người, có phải hay không cảm giác rất bất ngờ? "Vâng." Võ Thịnh nặng nề nói ra. Tần Uy vô vô bả vai hắn, nói, "Yên tâm, tương lai ngươi không sẽ vì ngươi lựa chọn cảm thấy hối hận. Chấm, có thể cho ngươi so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn." Võ Thịnh nghe vậy, tâm thần khẽ run. "Thần minh bạch." Hắn chân minh trắng, minh bạch rất triệt để. Tuy nhiên hắn đồng dạng không biết Tần Uy đại biểu là cái kia hoàng triều, nhưng hắn đồng dạng cho rằng Tần Uy đại biểu hoàng triều sẽ thay thế La Phủ hoàng triều. Hồi tưởng lúc trước đối với Tần Uy giải, mảnh nhỏ đêm Tần Uy lúc trước khoác trên người từng tầng một bí danh, hắn đột nhiên cảm thấy Tần Uy là như thế thâm bất khả trắc. Đáng sợ không phải thực lực, mà là tâm tư. Một cái đem bọn hắn vô số người đùa bốn xoay quanh đế hoàng. Loại này đế hoàng đáng sợ đến cỡ nào? Hắn vô pháp tưởng tượng. "Ngươi minh bạch là tốt rồi." Tần Uy cười nói. Về sau, hắn chuyển thân lại hướng Hùng Bá nói ra, "Chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi tới kinh đô. Thịnh Triều sẽ ở ngày sau tiến công kinh đô, chờ chúng ta đến kinh đô, thời gian vừa vặn." 28 297 N 28.